Chương 646, trà xanh nhỏ, 1, chương 646, trà xanh nhỏ, 1, hô hô hô, cho đến 8 giờ tối nhiều, Dạ Vân cuối cùng đưa đi toàn bộ người. Hôm nay chỉ ít tiếp khách hơn 100 người, mệt mỏi hắn ngồi phịch ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt không chịu nổi. Đem hai tay 10 ngón giao nhau, rồi mới một cái cánh tay khoác lên trên trán, đây là Dạ Vân thoải mái nhất buông lòng phương thức, để hắn cảm nhận được một loại bị bao khỏa cảm giác an toàn. Nhất là hôm nay phí công một hóa hình dược tề, để Dạ Vân đau lòng như cắt, cả ngày đều tâm tình cực độ không tốt. Thế nào nghĩ thế nào khó. Nói thật, Dạ Vân cũng không phải là như vậy người hẹn hỏi, nhưng chính là đi. Chuyện này làm cho có chút phá hư Dạ Vân nguyên tắc. Đối chính là nguyên tắc. Hắn có thể hào ném thiết kim, vạn kim đô được, nhưng điều kiện tiên quyết là được đáng giá, thậm chí vật siêu châu đáng. Như loại này phí công, đừng nói 6-7.000 kim tệ, chính là 6-7 cái kim tệ, Dạ Vân cũng cảm thấy khó chịu hoảng, kìm nén đến hoảng. Hắn thật không là cái gì kẻ quá keo kiệt. Thật sự. Cốc cốc cốc. Giày cao gót đạp ở lông lung trên mặt thảm phát ra đặc biệt lại đặc thù trầm đục. Ngay sau đó, Dạ Vân cũng cảm giác được một trận mùi thơm đánh tới. Một tấm ma thú lông tơ chế luyện chăn lông, nhẹ nhàng trùm lên Dạ Vân trên thân. Xì xì cái gọi là, người mới biết nữ nhân. Toàn bộ Hùng Ngưỡng Bảo, trừ thuốc mâu bên ngoài, không còn bất kỳ người nào dùng hoa hồng hương. Mà lục chuyên môn chính là hương hoa nhải. Còn như sau đó thì, phi hận ạ. Đám người, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau chọn độc thuộc với bản thân mùi vị nụ hôn của thiên sứ. Mà giờ khắc này, tràn ngập trong phòng mùi thơm, chính là hoa hồng. Dạ Vân nhẹ người mũi hấp, rất lắm mồm sừng nhếch lên, vô ý thức đưa tay hung hăng đập tại người đến tiểu đẩy trên cặp mông, phát ra ba một tiếng vang dọn. Theo sau càng là ngón tay hướng phía, khu khu tìm kiếm. Đây cơ hồ thành rồi một loại nào đó bản năng. A, nhưng mà không nghĩ, bên cạnh lại vang lên một đạo tiểu mỹ trí cực tiếng kinh hô. Dạ Vân mở mắt ra, lúng túng yên lặng thu về bàn tay, ho nhẹ một tiếng, lần nữa hai mắt nhắm lại nói, ngươi thế nào đến rồi? Hắn hôm nay bận bịu cả ngày, tiếp khách lúc lại nói quá nhiều nói nhảm, dẫn đến cuống họng vậy khàn khàn vô cùng. An Kỳ mấp máy môi đỏ, nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói, ta là phu nhân để cho ta tới cho đại nhân đưa ma hạch, ô thả trên mặt bàn là được. Dạ Vân thản nhiên nói, theo sau thay đổi cái thoải mái phương thức, bọc lấy trên người chăn lông lại hỏi, đại khái bao nhiêu khỏa? Không nhiều 400 đến khỏa, trong đó 4 giai cũng mới 10 đến khỏa. An Kỳ 1 năm 1 10 đáp, thanh âm tràn ngập một cốt như tự nhiên sinh ra mị hoặc, cuối cùng lại giải thích nói, đại nhân ma hạch thực tế khan hiếm, cao giai càng là có tiền mà không mua được, phu nhân đã rất cố gắng tại thu mua rồi. Biết rồi, thúc mâu thế nào không có tự mình đến? Dạ Vân một mực nhắm hai mắt, vô ý thức mở miệng hỏi, tiểu thư nhất định phải chơi tuyết, cho nên có chút bệnh tương hàn, một mực ho khan. Phu nhân trong lòng như có lửa đốt, không muốn rời đi nửa bước. Nhìn qua Dạ Vân hờ hững dáng vẻ, An Kỳ đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vẻ thất lạc. Đem ma hạch để lên bàn, giải thích một phen sau nói, đại nhân ta đi về trước. Ừ, Dạ Vân không mặn không nhạt trả lời một câu. Liên An Kỳ điểm kia tiểu thủ đoạn, tiểu tâm tư, còn muốn cầu dẫn hắn đâu? Nằm mơ đi thôi. Dạ Vân là ai? Dạ Vân thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ nghệ, là không gần nữ sắc pháp hải, là thanh tâm quả dục đường tam tạng. Liên năng điểm kia công phu mèo ba chân, đang còn muốn Dạ Vân cái này ngàn năm đạo hạnh lão hồ ly trước mặt thi triển. Quả thực chính là trước cửa quan công luồng nghịch đại đao, trước cửa lô ban huyễn dịu, không biết tự lượng sức mình. Ai hơn đột nhiên, cổng lần nữa truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Dạ Vân sốc lên chăn lông, mở ra hai con ngươi, hướng phía cổng nhìn lại. Hắn cũng phải nhìn một cái này An Kỳ hôm nay có thể luồng nghịch ra cái gì mánh quẹt tới. Còn cố ý phun lên thuốc mẫu đặc hữu nước hoa. Lông nhung trên mặt thảm, An Kỳ ngã rầm trên mặt đất, chỉ bất quá tư thế tương đối xinh đẹp, nguyên bản mặc lên người thoang có chút dày thêm tinh màu lục lông nhung sần sám, giờ phút này lại đem linh lung nguyện chuyển trí cực ép đường cong hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Sườn sám bên dưới là một đôi mượt mà thẳng tinh tế chân trắng, phía trên bọc lấy một tầng 10 phần chặt chẽ, mang theo kiểu chữ tiếng Anh vớ cao màu đen. Trên chân là một đôi chỉ ít 10 cm, nền đỏ cao gót hận biển tình trời. Lúc này một con giày cao gót đã cắm ở trên mặt thảm, cắm lăng lấy nghiêng nghiêng ngã xuống đất trên nệm, vừa vặn lộ ra sạch sẽ không tì vết màu đỏ cùng ngọn nguồn. Đồng thời cũng làm cho An Kỳ một chân đã lộ ra, xung mãn chân sau cùng giống như một viên bi ra giống như có được khoa trương mượt mà đường cong, khiến người hận không thể bóng ánh một nắm, tinh tế thưởng thức. Mảnh thẳng dài mảnh gân gót chân càng làm cho người nhìn lên một cái huyết mạch phấn khích. Trên mắt cá chân còn mang theo một cây dây đỏ, trên dây đỏ buộc lên một vòng nho nhỏ, đỏ túi, móng tay kích cỡ tương đương kim sắt trùng lục lạc. Miên nhung sườn sám là không tay áo thiết kế, cho nên nàng bên trong mặc chính là một cái màu vàng nhạt cọp lông áo, cánh tay tay áo bên ngoài lại mặc lên một tầng thật mỏng màu đen tơ mỏng áo khoác. Tay trên cổ mang theo một cái kim sắc vòng tay, một cái phỉ thúy vòng ngọc, đang dùng tay không ngừng nuốt ve mắt cá chân chính mình. Một tấm tinh xảo trên mặt trái xoan lộ ra đau đớn thần sắc. Liền cái này, Dạ Vân trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại thịt mũi coi thường. Ngày bình thường, bởi vì thuốc mâu tương đối nghiêm nghị duyên cớ, An Kỳ là từ trước đến nay không xuyên những này hơi có vẻ phóng đãng thiên sứ chi vũ. Hôm nay lại chuyên môn từ đầu đến chân đổi lại một thân tinh xảo thiên sứ chi vũ. Thất chân, sườn xám, nền đỏ cao gót, nước hoa hồng. Cái này sườn xám phần lưng lại vẫn thiết kế một cái màu đỏ ái tâm khác giống. Vừa đúng đem An Kỳ khiết bạch vô hạ, như dương chi ngọc giống như eo ổ cho triển lộ ra tới. Vừa rồi Dạ Vân một mực không nhìn, giờ phút này đưa lưng về phía An Kỳ, lúc này mới phát hiện nơi đây hảo diệu. Cái này tâm cơ tràn đầy nữ nhân, sẽ không phải coi là như vậy dọn dẹp một lần, bản thân liền sẽ coi nàng là thành thúc mẫu thế thân làm đi. Giày cao gót không sai. Dạ Vân mặt không cảm giác nhàn nhạt khen. Thứ Dạ Vân kia lãnh đạm, địa mai thái độ gần như sắp muốn tràn ra màn hình. An Kỳ coi như có ngốc, vậy cảm thụ ra tới rồi. Lập tức một đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy khuất nhục nước mắt, ta thấy mà yêu dễ rủa lấy đứng dậy, một cái tay đem giày cao gót từ lông nhung thảm trải sàn nội sinh lôi ra tới, hướng phía cổng khập khênh đi đến. A. Dạ Vân tựa hồ phát hiện cái gì, bước nhanh ném trên thân chăn lông, hướng phía An Kỳ vừa rồi ngã xuống trên mặt đất đi đến. Không lưng nhặt lên. Tư chứng minh An Kỳ tổn nhập 60.000 kim tệ chỉnh. Tôn hợp thời ở giữa quang minh lịch năm 1210 ngày 31 tháng 12. Tuyết Phong lĩnh cự long kim hành được. Nhìn thấy câu nói này, Dạ Vân trong lòng lộn bộ một tiếng. Tiền tiết kiệm đơn. Hôm nay bất tài tháng 1 một sao. Hôm qua mới tồn đi bảo. Dạ Vân trong đầu trong điện quang hỏa thạch cũng đã có rồi thiên nhân giao chiến sau quyết đoán. Vội vàng như một làn khói chạy đến cổng, đem An Kỳ vừa mở ra nửa mảnh môn một thanh đóng lại. Theo sau càng là ở An Kỳ nghi hoặc không hiểu nhìn chăm chú, một đạo, lại một đường lên khóa cửa. Ôi ngươi nói việc này náo động đến. Ngươi có tiền ngươi nói sớm được rồi, còn như náo như thế vừa ra lại vừa ra sao? Dạ Vân bất mãn trong lòng phát tiết nói. Nhưng mà trên mặt của hắn cũng lộ ra cười híp mắt biểu lộ, một cái tay khoác lên An Kỳ trên vai thơm, An Kỳ a Kỳ thật đi, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, thúc mâu quản rất nghiêm, ta thực tế tìm không thấy cơ hội thích hợp cùng ngươi nói rõ. Vừa rồi quẳng đau đớn a. Tới 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 để ca ôm ngươi đến trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Nói, Dạ Vân trực tiếp một cái ôm công chúa, đem An Kỳ ôm ngang. Đại nhân ngài tại nói bậy cái gì nha? An Kỳ sắc mặt ngượng ngùng không thôi, sớm đã đỏ bừng một mảnh. Đem đầu chôn ở Dạ Vân trong lồng ngực, buồn buồn nói, mau thả ta xuống dưới, ta còn muốn trở về hầu hạ phu nhân và tiểu thư đâu. Chương 646, trà xanh nhỏ 2, chương 646, trà xanh nhỏ 2, thế nào? Mễ Lộ vệ vợ bệnh thương hàn rất nghiêm trọng sao? Dạ Vân cười hỏi. Không không không, An Kỳ xoa xoa nước mắt của mình, vội vàng lắc đầu, không nghiêm trọng đại nhân. Trẻ con đều là cái này, vừa đến mùa đông liền sẽ ho khan. Kia không phải rồi. Dạ Vân đem An Kỳ đặt ở trên ghế salon, Mễ Lộ vệ vợ số tuổi quá nhỏ, Dạ Vân tạm thời còn không có biện pháp đối nàng tiến hành cường hóa. Cái nào đau a? Cà cho ngươi xoa xoa. Không không cần. An Kỳ vội vàng lắc đầu. Giống như chim nhỏ giống như đem chính mình bọc lại, núp ở ghế sofa một ước. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Dạ Vân. Tựa hồ sợ Dạ Vân ăn luôn nàng đi. Cái này trà xanh nhỏ, còn rất có thể chứa. Nguyên lai thiên sứ chi vũ, nước hoa hồng. Đều không phải An Kỳ thủ đoạn, An Kỳ chân chính thủ đoạn là tấm kia tiền tiết kiệm đơn. Dù sao Dạ Vân trước đây không lâu vừa mới đấu giá qua bản thân một tuần quyền sử dụng. An Kỳ đã sớm biết Dạ Vân thiếu tiền nhanh thiếu điên rồi. An Kỳ tiểu thư, xin ngươi tin tưởng ta. Dạ Vân đem An Kỳ tay nhấn ở trên ngực của mình, cảm nhận được kia nóng bỏng mà nóng hởi nhịp tim sao? Ta Dạ Vân là xuất phát từ nội tâm yêu ngươi. Ngay sau đó, Dạ Vân ho nhẹ một tiếng, tấm kia tiền tiết kiệm đơn, là thật đi. An Kỳ, nguyên bản An Kỳ chính đang ở cảm động giai đoạn, kết quả một giây sau liền bị Dạ Vân lời nói cho lôi hết ý kiến. Nhẹ gật đầu, đó cũng đều là ta mấy năm nay toàn bộ tài sản, đại nhân nàng nũng nịu nói. Ha ha, Dạ Vân cười ha ha, trực tiếp ôm An Kỳ liền đi phòng ngủ. Khác trước không đề cập tới, An Kỳ mặc dù trà xanh một điểm, quyến rũ một điểm, nhưng dài đến lại cực kỳ xinh đẹp, còn là một mặt trái xoan, lại thêm niên kỷ cũng mau 30, dáng người vậy tương đối thành thục, cũng là phù hợp Dạ Vân khẩu vị. Hô đằng một tiếng, đem An Kỳ ném vào trên giường, sau một khắc, Dạ Vân liền định nào tới. Đại nhân, An Kỳ có chút bối rối, ta nhân gia vẫn là xử nữ thân, đại nhân mời ôn nhu một điểm. Ách, Dạ Vân sững sờ, theo sau liền hiểu rõ ra, nếu không nhân gia là trà xanh nhỏ đâu, còn chuyên môn cường điệu mình một chút là xử nữ. Dạ Vân cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, không có vấn đề, ta tuyệt đối ôn nhu. Hôm nay mới tổn thất 7.000 kim tệ, để Dạ Vân đau lòng đang dỉ máu. An Kỳ liền lập tức đưa tới 6 vạn. Đừng nói tại Midland, chính là tại quê quán, có người cho Dạ Vân 6 vạn, Dạ Vân đều nguyện ý cho người ta làm liếm hầu hạ thư thái. Tiểu mỹ nhân ba ba đến rồi dứt lời, Dạ Vân nhào tới giường. Trong phòng ngủ, rất nhanh liền truyền đến An Kỳ ha 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 tiếng cười to. Không sai biệt lắm đi. Sáng sớm 4 điểm nhiều, Dạ Vân mệt mỏi hai mắt dòng chảy nước mắt. Khói là một cây tiếp lấy một cây rút. Hắn thật có điểm gánh không được rồi. Lúc này Dạ Vân mới biết được trước kia bản thân có bao nhiêu ngốc. Đợi một chút lại cần phải tìm một cái xử nữ. Làm cái gì thuần yêu? Tinh khiết ngốc bức hành vi náo tàn. Vẫn là Tào lão bản khôn khéo. Chắc không được người người đều truyền sướng, kiến An khí khái nay còn tại, Ngụy Vũ Di phong lưu mãi tồn đâu. Hắn đây mẹ so cậy một mẫu đất đều mệt mỏi. Thật sự, nói nửa câu nói láo chết không yên lành. Ừ thành rồi Dạ Vân nữ nhân, An Kỳ cũng coi như đạt tới mục đích của mình. Ý lìa như là chim non nép vào người giống như nhẹ ân lấy. Nàng sợ nhất chính là Dạ Vân thu rồi tiền không làm việc. Cũng may Dạ Vân một mực là một cái nói tất tin, đi tất quả nam nhân. Nói không, ta đi cấp ngươi làm bát mì. Mắt thấy An Kỳ ngoài miệng một bộ, sau lưng lại là một bộ, tay nhỏ lại bắt đầu không thành thật, Dạ Vân vội vàng tìm lý do nói. Đại nhân nói bụng sao? Ta đi nấu cơm. Nào có để đại nhân hầu hạ nhân đạo lý. An Kỳ vội vàng đứng dậy. Tê, ngay sau đó liền hí dài một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ai, hiện tại cũng người một nhà, ngươi nằm đi. Nói xong, Dạ Vân để Trần Cống Dánh liền xuống giường chạy vào phòng bếp rồi. Bên ngoài lạnh lẽo cùng phòng gào thét, trong phòng lại nóng khiến người cởi sạch vậy không lạnh. Đây quả thực là thoải mái nhất trạng thái. Dạ Vân đi tới phòng bếp, vung lấy lao nhị, cũng không còn dự định làm cái gì chân tu đẹp soạn, một bát thơm ngào ngạt trứng gà cà chua mì trộn, chính là nhất lợi ích thực tế đỉnh đói cơm canh. Làm xong sau, Dạ Vân vừa nóng một bát sữa bò, một đợt bưng lấy đưa vào phòng ngủ. Đừng núp nhích cả cho người ăn. Dạ Vân luôn luôn lo liệu lấy người tiền tài cùng người tiêu thai nguyên tắc. Tất nhiên cầm ăn kỳ 6 vạn kim tệ, nói cái gì cũng phải cho cái này nha đầu hầu hạ đẹp. Động động ngón chân nghĩ cũng nên rõ ràng, 6 vạn kim tệ cơ hồ là cái này nha đầu toàn thân trên dưới cuối cùng nhất một chút xíu tiền. Nàng có thể chỉ lấy ra 5 vạn kim tệ đến, có thể hết lần này tới lần khác chính là 6 vạn. Liền xong điểm này, Dạ Vân cũng không thể che giấu lương tâm bạc đãi nàng. Hầu hạ An Kỳ từng miếng một mà ăn xong, lại cho nàng uống một bát sữa bò, Dạ Vân mới lần nữa lên giường. "Ai, ôm An Kỳ." Dạ Vân chợt mà thở dài. An Kỳ trong lòng căng thẳng, đại nhân là ngại An Kỳ phiền sao? Người nghĩ cái nào rồi? Dạ Vân túi đầu xuống, hôn hít một lần trong ngực tiểu nhân, ta là ở sầu thiên sứ mật. Lượng tiêu thụ không tốt. Trước đó ta suy nghĩ, là ta không có tự mình tham dự, cho nên khẩu vị không tốt duyên cớ. Có thể hơn một tháng trước, ta đã đi cải tiến khẩu vị, lượng tiêu thụ y nguyên không tốt. Phốc nào biết An Kỳ nghe xong, lại phốc phốc vui vẻ ra tới, nàng từ trong chăn chui ra, trở tay ôm Dạ Vân đầu, nguyên lai là chuyện này à. Ngươi không nói sớm đại nhân ngài thật sự là làm lén chỗ lâu, sao không ăn cháo thì ổ. Thế nào nói? Dạ Vân hứng thú. Ngươi phát minh những cái kia cái gì sô cô la à, điệp đình à, bát chảo đốt à, vỏng lô à. Đều là một chút hưu nhàn đồ ăn vặt tốt à. Đừng nói bình dân. Chính là thương nhân cùng quý tộc có thể trường kỳ mua lại có mấy cái đâu. Húng chi cái đồ chơi này còn ăn không đủ no. Có một lần ta xem tiểu thuyết xem đến nửa đêm, đói không được, nghĩ đến nói ăn trước điểm cái này chống đỡ một hồi. Nào biết ăn xong sau lại càng thêm đói bụng. An Kỳ đạo lý rõ ràng phân tích nói. Dạ Vân bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào cũng thật là cái này lý. Hắn bỗng nhiên xoay người, ôm An Kỳ chán hung hăng hôn một cái. An Kỳ trách không được thúc mẫu như thế coi trọng ngươi đâu. Nguyên lai ngươi thật có hai thanh bàn trải. Nói xong, Dạ Vân thu bạo đem An Kỳ lật người đến, hung hăng chiếu vào cái mông chính là hai lòng bàn tay ban thưởng. Cô gái tốt. Ngươi chờ một chút. Đánh An Kỳ nước mắt lập tức lại bừng lên. Ô ô kêu gào. Không rõ Dạ Vân đây là cái gì dở hơi, hạ thủ còn luôn luôn như thế nào. Biến thái. Cái mông đều cho nàng đánh sưng đỏ một vòng lớn. Rất nhanh, trong phòng bếp liền chuyển đến dầu chiên thanh âm. Trọn vẹn hơn nửa giờ sau, Dạ Vân mới lại bưng tới một cái mâm, trên mâm đặt vào mấy cái cùng loại vu dương hành vòng dầu chiên món mì. Nếm thử thổi lại thổi, Dạ Vân kẹp lên một cái, đưa đến An Kỳ bên miệng. An Kỳ như cái cẩu nhi một dạng trần trụi thân thể, vì ghé vào bên giường, nhẹ nhàng cắn một cái, ý ý. Nhưng rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ phun ra, cái gì a đây là? Mặn chắc ngọt. Ha 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 đồ nát a. Ta bỏ thêm trí tử lượng đường. Dạ Vân cười to. Nghĩ tới, Dạ Vân nhớ lại hết rồi. Những năm này, thiên sứ mật dưới cờ bán nóng nảy nhất sản phẩm, trừ bích căn thanh đảo đồ hộp bên ngoài, chính là ngâm muối cá lăng nâu đồ hộp rồi. Dạ Vân lúc trước cảm thấy cá lăng nâu đồ hộp lại tanh vừa thối, nhưng vô luận là cù mạn hay là phì ơn ạ, hay là quảng đại nông nô, đều yêu thích không tầm thường. Cũng đúng, tại Midland đại lục ở bên trên, có thể ăn được thịt là tốt lắm rồi. Huống chi cái này thịt cá còn 10 phần mỹ vị đâu. Tất nhiên cá lăng nâu bỏ thêm trí tử lượng muối đều có thể bán chạy. Vậy hắn tái phát minh một cái bỏ thêm trí tử lượng đường sản phẩm không phải rồi. Chỉ cần tiện nghi lợi ích thực tế, đối với tầng dưới chót người mà nói, có thể ăn được đường là tốt lắm rồi, còn bao ăn no, chỗ nào còn quản cái khác. Dạ Vân cười tủm tỉm hỏi, An Kỳ ngươi thích cá lăng nâu đồ hộp sao? An Kỳ nhẹ gật đầu, thích a. Bất quá tiểu thư không thích kia cố vị, ta đã nhiều năm không ăn rồi. Cái này liền đúng rồi. Dạ Vân buông xuống mâm, lên giường, cũng thật là một câu bừng tỉnh người trong ngộng a. Dạ Vân một mực đem nhu cầu của mình thay vào mịt lẹn đại lục. Trên thực tế đó căn bản không làm được. Xem ra chính mình con đường này là hoàn toàn đi nhầm. Ngày mai sẽ để vạ ruột chuẩn bị mấy ngụm chảo dầu lớn, thêm chút đi thịt vụn cái gì, bắt đầu làm nhiều loại donut. Chương 647, khoét xương nhu tình dường như trời ở giữa độc dược, 1, chương 647, khoét xương nhu tình dường như trời ở giữa độc dược, 1, đại nhân ta thật sự phải đi về 3 ngày, không quay lại đi phu nhân đến lượt gốc. Trong phòng ngủ, An Kỳ làm lúc nói, không có việc gì chớ đi ta còn có thể làm. Dạ Vân đỉnh lấy hai cái đen nhánh mắt gấu mèo, bờ môi trắng bệnh vũng bù nói, đại nhân ngươi cả người đều mềm cùng cá chạch vậy. An Kỳ có chút im lặng. Vậy được rồi. Thấy An Kỳ có chút ghét bỏ, Dạ Vân đành phải nhẹ gật đầu, vậy ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Cái này ngươi cầm. Dạ Vân lại lấy ra hai bình dược tề tới. Một bình tam giai thần ban cho dược tề, một bình tam giai đông lạnh nhan dược tề. An Kỳ tắm rửa một cái, mặc quần áo tử tế, vui vẻ ra mặt lấy đi dược tề, sau đó như làm tặc ra ngoài phòng, hướng phía tầng 6 mà đi. Đối An Kỳ mà nói, đây cũng không phải là lễ vật đơn giản như vậy, mà là chứng minh Dạ Vân đối nàng tâm ý trách không được những nữ nhân kia đều từng cái quấn lấy đại nhân đâu. Đại nhân cũng là tâm tư cẩn thận người. Hắn rõ ràng có thể không dùng cho dược tề, nhưng hắn vẫn là đem ra đưa cho mình. Cái này khiến An Kỳ trong lòng ấm áp. Đi tới bên ngoài, An Kỳ đem chính mình y phục dùng sức xé nát, lại đem một con giày ném đi, lại như pháp bảo chế đem chính mình tất chân xé nát, tóc gọt thành một cục về sau, lúc này mới dùng sức méo một cái bắp đùi của mình, nước mắt siêu một lần liền bắn tung tóe ra tới rồi. Sau đó lảo đảo nghiêng ngã xâm nhập đi ni xê trong phòng, trong miệng anh mà khóc. Phu nhân, phu nhân, ngươi muốn cho An Kỳ làm chủ a? Nàng hô to gọi nhỏ xâm nhập trong phòng. Đi ni xê nhíu mày quát, nói nhỏ chút. Mễ lộ vệ vừa mới vừa vặn nằm ngủ, nhìn thấy An Kỳ cái dạng này, đi nhỉ sẽ chỗ nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra, lập tức vượng mi đứng đầy mắng, cái này ong mật nhỏ, thật sự là chó không đổi được nước ước. Con thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang đâu, hắn không phải đem người bên cạnh lần lượt hô hô xong. Sau khi nói xong, thần sắc hòa hoãn chút nói, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngày lại đến đi. Ừ, An Kỳ Lê Hoa Đái Vũ nhẹ gật đầu, cắn môi ra ra phòng, trở lại phòng của mình bên trong. Lúc này mới thở phào một cái. Đi nghỉ sẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Khi thấy An Kỳ kia thân ăn mặc về sau, Đi nghỉ sẽ là xong như lòng bàn tay rồi. Bất quá An Kỳ theo nàng nhiều năm như vậy, một mực vậy trung thành tuyệt đối, Đi nghỉ sẽ thật cũng không để ý điểm này. Dù sao chính nàng cũng là nữ nhân, chắc chắn sẽ có nhu cầu không phải sao? Hầu hạ người khác, An Kỳ lại chết sống trước mắt. Hầu hạ Dạ Vân tóm lại là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Có một số việc, ngầm hiểu lẫn nhau là đủ. Đặt ở dưới mặt bàn, chỉ có 4 lượng nặng. Đặt ở quả cân bên trên, nhưng chính là 4 vạn tờ UN giờ rồi. An Kỳ là một người thông minh, bản thân phối hợp diễn một màn như thế, tất cả mọi người có thể xuống được đài. Nọ hành tỉnh, quận Tuyết Phong, Hùng Nướng Lĩnh, Trấn Gỗ Nở Cái. Náo nhiệt cả ngày con rồi nhỏ quán, lão Hứa An tạm cửa hàng cuối cùng thanh tịnh xuống tới. Trong phòng, thấp kém ngọn đến ngay tại đôm đốt thiếu đốt. Hồng hồng ga giường, hồng hồng đệm chăn, hồng hồng cái màn giường, hồng hồng tân lương, hồng hồng đỉnh đầu. Dâu ngồi ở trên giường, to con thân thể mềm mại nhịn không được nội tâm kích động, khẽ run. Hai tay quy quy củ củ đặt ở trên đầu gối, hai chân vậy khép lại cũng cùng một chỗ. Lão Hứa, nếu như ngươi chê ta xấu, có thể không lấy xuống cái này vải đỏ. Hồng đầu đóng. Ta có thể lý giải. Dô giọng nói run rẩy nói, đã từng nàng là gây răng bộ lạc bên trong một viên, là gây răng nhi tử, gai mâu lưng thép dưới cờ vương bài chiến đoàn huyết triều trà đạp người nữ thủ lĩnh, là thức tỉnh rồi đấu khí nhị giai siêu phàm, chỉ bất quá sau này bị sổ bắt làm tù binh, bây giờ lại thành rồi nhân tộc lao Hứa lao bà, nhân sinh coi là thật như huyễn như mộng, đồ đến nay cũng không dám, cũng vô pháp thật tin tưởng hết thệ trước mắt. Nàng đã từng thống hận nhân tộc, muốn giết cho thông khoái, thân là nữ thú nhân, nữ chiến sĩ, nàng vậy chưa bao giờ từng nghĩ thành ra sinh con những chuyện này. Nàng chí khí rất nạo, cho dù là trong tộc chiến sĩ ưu tú, cho dù là gai mâu, đồ vậy cho tới bây giờ vô cảm, cũng không biết sao dọn. Nàng chính là coi trọng lao Hứa rồi. Lao Hứa chất phác, lao Hứa trầm mặc, lao Hứa kiên trì, còn có lao Hứa kia mẫn cảm lại yếu ớt nội tâm. Có lẽ là dạng sáng kia một bát nước luộc, lại có lẽ là 10 điểm sau khi tan việc kia ấm áp dễ chịu, thơm nào ngạt hướng. Trong bất chi bất giác, yêu thương cứ như vậy từng giờ từng phút khắc ở trong tim, như chuồn chuồn lướt nước, như phủ du đạp sóng. Nguyên lai nhân tộc cùng thú nhân cũng có thể yêu nhau. Dầu nghĩ mãi mà không rõ. Nàng suy nghĩ thật lâu. Suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không thông. Tiêu ngàn năm nợ máu, tương hỗ chém giết đây tính toán là cái gì? Cũng may nàng không giống lao Hứa như vậy tâm trầm, không nghĩ ra dứt khoát không muốn. Dù sao nàng thích lao Hứa, khắc chế không được cái chủng loại kia thích. Khục lao Hứa ho nhẹ một tiếng, trong hai mắt mang theo dấu vậy không giấu được ý cười, thanh âm lại nghiêm túc nói, ư còn là đừng lấy được. Ta sợ dọa ta. Ngươi. Dầu khí dậm chân một cái, đưa tay đã muốn kéo trên đầu khăn văn đỏ. Nàng tại nhân tộc lãnh địa bên trong nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít những người khác kết hôn, chưa hề có người sẽ cầm khối vải đỏ đắp lên trên đầu. Lao Hứa lại nhất định để nàng che lên, đây không phải trần trụi ghét bỏ nàng lại là cái gì? Uổng phí bản thân một tâm chân tình đối Lao Hứa. Có thể sau một khắc, tay của nàng giống như là bị định trụ bình thường, cuối cùng vẫn là yên lặng để xuống. Được rồi, mặc dù mình là siêu phàm, có thể Lao Hứa thân là nhân tộc, có thể lấy bản thân liền đã trả giá rất lớn dũng khí. Hôm nay lại là đêm tân hôn, dầu nghe người ta nói, kết hôn đêm đó không thể náo mâu thuẫn tới, nếu không tương lai liền sẽ không thuận. Dầu cuối cùng chậm rãi để tay xuống, có chút ủy khuất nói, vậy ta có thể cái gì vậy không nhìn thấy? Ngươi đợi chút nữa phải ôn nhu một chút, cái này không có vấn đề. Lao Hứa vừa nói, một bên lặng lẽ đem trong tay áo giấu tốt sự vật đem ra. Sau một khắc, chính đáng rồi dự định bôi đen giải khai y phục của mình lúc, Lao Hứa một thanh xốc lên trước mặt thê tử trên đỉnh đầu khăn vân đỏ. Nói đùa, nào có động phòng lúc không bén khăn cô dâu. Lão bà, trợn to ngươi con mắt, nhìn một cái đây là cái gì? Lao Hứa hiến bảo tự cầm trong tay sự vật đẩy tới. Ngoài phòng gió rét gào thét như rồng, trong phòng ngọn đến quang mang ám lược. Dỗ lại ngay lập tức liền thấy rõ Lao Hứa trên tay sự vật. Nàng hô đằng một lần đứng người lên, đông một tiếng phát ra to lớn trầm đục đụng vào giường trên xà nhà, e hèm. Đau nàng đội vàng ôm đầu. Ai ra lão bà ngươi không sao chứ? Lao Hứa cũng không nói hoài tới đuồng định, đội vàng thả ra trong tay sự vật, tiến lên xem xét. Không có việc gì không có việc gì, dỗ lại không lo được yếu ớt, đem vật kia sự nắm thật chặt trong tay, còn một mặt bất khả tư nghị lẩm bẩm nói, thật là hóa hình dược tề. Thật sự, giờ này khắc này, thật không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể miêu tả ra dỗ nửa phần tâm tình tới. Nhìn qua trong tay bóng ánh tấu triệt, như quang minh thần dầu giống như tam giai hóa hình dược tề. Đây chẳng phải là nàng rồ tha thiết ước mơ bảo vật mà. Nàng đừng nói mua dược tề, nàng ngay cả mình tự do thân cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Lao Hứa đâu, từ đâu tới? Vẫn là tam giai. Người sẽ không. Đồ muốn nói Lao Hứa trông tới, nhưng càng nghĩ, Lao Hứa hẳn không phải là người như vậy, cũng không có như thế lá gan. Nếu không làm sao lại hôn đến trình độ này. Ha ha ha, Lao Hứa ngửa mặt lên trời cười to, vương bá chi khí dò dỉ, nói sớm, ngươi phu quân ta đây, cũng không phải bình thường người. Hắn rội ra ngón tay cái nắm tay hướng sau đầu một chỉ, Dạ Vân giáo phụ nhận biết không? Kia đều bạn thân của ta, ta một câu, liền đem cái này tam giai hóa hình dược tề ngoan ngoãn đưa tới. Nói là đưa cho ta hai tân hôn lễ vật. Thổi a ngươi liền rộ trận mắt. Dạ Vân có bao nhiêu đáng sợ, đổ là thấy tận mắt. Húng chi nàng nhận biết Lao Hứa cũng nhiều ít năm, 3 năm. Vẫn là 4 năm. Dạ Vân một lần cũng không còn tới qua con rồi này quán. thậm chí đều không làm sao tới qua chấn gỗ nợ cái. Nếu thật là nhận biết Dạ Vân vẫn là Lao Hứa người anh em, kia phải không được mỗi ngày đập 800 cái đầu cho Lao Hứa cùng bái a ngươi lại tôi kém. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Nghe nói ít nhất phải hơn 6000 kim tệ đâu. Dỗ nhịn không được nói lẩm bẩm. Nhưng nói, hai viên tuy là thú mắt nhưng lại lớn vừa tròn đôi mắt đẹp bên trong sớm đã là nước mắt liên truy. Nói không rõ ràng là cảm động vẫn là vừa rồi đụng vào đầu đau. Chương 647, khoét xương nhu tình dường như trời ở giữa độc dược 2, chương 647, khoét xương nhu tình dường như trời ở giữa độc dược 2, ân. Cái đồ chơi này đắt như vậy đâu? Ta cuối cùng là nghe ngươi lại nhải, liền nghĩ lấy cầu giáo phụ bố thí một phần. Ta nhưng không biết cái đồ chơi này đắt như vậy a. Lao Hứa dọa đến sắc mặt một trận trắng xám. Mới uống điểm tráng dương rượu bụng dưới vậy nháy mắt băng lương nhất phiến. Đâu cũng là giật nảy mình, thật không là ngươi mua. Thật sự là Dạ Vân cho a. Đâu càng thêm chấn kinh rồi, ngươi thật nhận biết Dạ Vân. Khá lắm ngươi biết hắn nhiều keo kiệt sao? Cái này một bình tam giai dược tề, không khác cầm đao cắt thịt của hắn a. Nói, Dỗ giơ ngón tay cái lên, có thể cho ngươi cái này, Lao Hứa, Dạ Vân thật sự là ngươi thần ca ca. Nói xong, Dỗ thần sắc biến đổi, hoặc như là nghĩ tới điều gì, không nói hai lời trực tiếp mở ra nuốt xuống. Ta tranh thủ thời gian uống. Tỉnh Dạ Vân đổi ý, phái người muốn trở về. Lao Hứa, nô. Sau một khắc, Dỗ liền ngã nằm xuống giường, trong cổ họng phát ra đau đớn đến dị. Lao Hứa, ta hẳn là hóa hình cái dạng gì a? Có đồ không có? Có. Lao Hứa vội vàng thủ hoàng cước loạn lục tung tung kéo lên, xuất ra một bức tranh, chậm chậm triển khai, ta không sao thời điểm bản thân mù vẽ. Ngươi chiếu vào cái này hóa hình, lão bà. Dâu cố nén đau đớn, nhìn về phía chân dung. Trong tranh có một mỹ nhân, da dẻ trắng nõn, mái tóc thon dài ô cụ rổ xạ và sáng, tươi đẹp răng trắng, một đôi thật lớn đôi mắt đẹp lăng lệ mà có thần. Theo rồi bắt đầu hóa hình, nàng toàn thân bắt đầu tách ra loẹt loẹt lóa mắt trùng sáng. Chốc lát, trên mặt nàng hai cây răng nanh bắt đầu rút đi, trên người màu nâu lông tóc vậy bắt đầu hướng trong thân thể rút về. Gương mặt vậy bắt đầu hướng mặt người biến hóa. Đại khái hơn 40 phút sau, trên giường liền nằm một cái cùng chân dung bên trong 89 phần 10 mỹ nhân. Hào quang thu lại, Lao Hứa gặp được đồ. Từ ngực rõ ràng chỉ là nuốt nước miếng thanh âm, giờ phút này lại giống như tảng đá rơi vào giếng cạn giống như phát ra to lớn tiếng vọng. Đẹp, quá đẹp. Sau một khắc, không lo được dầu còn có chút suy yếu, Lao Hứa tựa như sói như hổ nhào tới. Lao Hứa điên cuồng gào hét, phát tiết mười mấy năm qua đè nén ở trong lòng hết thảy. Trên giường, truyền đến nũng nịu đáp lại. Làm người chỉ là nghe tới một câu, liền có thể ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt cái chủng loại kia hòn đèn âm cổ họng. Một đêm không ngủ, Dỗ chịu đựng đau đớn, mặc quần áo tử tế, lên đi bờ sông ngã buồn đái. Quỷ, quỷ a, một đạo thê lương giản mùa kêu rên băng lên. Hắn thẩm hắn thím, ta làm Dỗ, cái quỷ gì a? Dỗ vội vàng giải thích nói, ngươi làm Dỗ? Lão thái bà bất khả tư nghị hỏi, ngươi không phải một đầu lợn rừng sao? Ngươi thế nào biến dạng? Dỗ, đã hiểu, nguyên lai động phòng sau thú nhân liền có thể biến thành đại mỹ nữ. Kia ngươi thế nào không nói sớm đâu? Lão thái bà vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian cho ta ba con trai vậy cưới ba cái thú nhân a. Ta nhất định phải lập tức trở về thôn cáo chi đại gia cái tin tức tốt này. Lão thái bà chống quai trượng, chạy nhanh chóng. Đồ. Thôi, tùy tiện nàng truyền đi thôi, có thể còn có thể giải quyết một cái nhân tộc cùng thú nhân cựu thị mâu thuẫn đâu. Dâu nghĩ thầm, lắc đầu trở về phòng bên trong đi. Hôm sau buổi trưa, Dạ Vân mê man tỉnh lại, toàn thân vẫn có chút đau nhức. An kỳ cái này trà xanh nhỏ thật sự là rất có thể đê. So với thuốc mẫu mỗi lần ra sức dây rủa lúc thở dốc, lục chuyển ngược một đầu cọp tựa như không rên một tiếng. An kỳ chính là loại kia, ngươi nhắm mắt lại không cần nhìn hình tượng, liền có thể ngăn lấy màn hình cho ngươi kêu đi ra xinh đẹp bưu vật. Cấp bậc quốc bảo sử dụng cấp bậc tao tiếng nói tử. Dạ Vân bây giờ muốn lên, hai đầu bắp đùi còn không cầm được co giật. Đến rồi ngày thứ ba thời điểm, Dạ Vân đã cơ bản không rời nổi bước chân rồi. Đi nhà vệ sinh, mỗi đi một bước, đều phải bản thân hai cánh tay chuyển lấy chân của mình tài năng đi đường. Ai thở dài một tiếng, đánh tử Lôi Văn cũng không còn nghĩ đến, bản thân thân là đường đường ong mật nhỏ cũng có thể luân lạc tới hôm nay một bước này. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thanh tâm quả dục rồi. Mỗi lần gây sự, cũng cảm giác mình như đầu lợn giống, không có vui vẻ, tất cả đều là đau đớn giai đoạn. Ngẫm lại cũng là, vô luận dù Lì Ạ vẫn là An Kỳ, cũng chỉ là cầm Dạ Vân xem như thỏa mãn dục vọng công cụ tại dùng thôi. Dám cho tình thú có thể nói, sắc đẹp như lang như hổ nha. Đột nhiên nhớ tới bản thân khuyên bảo Đường Tam lời nói, Dạ Vân nhìn qua tấm gương, bên trong bản thân mặt mũi tràn đầy tang thương. Kia An Kỳ, ba ngày trước còn là một hoàng hoa đại khuê nữ. Ba ngày, liền ba ngày. Cưới trên người Dạ Vân điên loan đạo phượng, khoét xương nhu tình dường như trời ở giữa độc dược, thật không thể đem Dạ Vân trí tôn cốt đều cho sống sờ sờ hút ra tới. Mang cho Dạ Vân, chỉ có vô tận giàn vật cùng đau đớn. Rót cái tắm về sau, Dạ Vân mặc quần áo tử tế, đi tới lầu 6. Đi tới thuốc mâu trong phòng, không nói hai lời thắt lên tập rể, bắt đầu tự mình xuống bếp, bao sủi cảo. Cái này bao sủi cảo cũng có chú trọng. Đầu tiên phải cùng nhân bánh, tiếp theo phải cùng mặt nhì, lại sau đó mới là cán da mặt. Theo Dạ Vân không ngừng bận rộn, một cái nhiều một chút về sau, một bát chén trong suốt như ngọc nóng hổi sủi cảo liền hiện ra ở trên mặt bàn. Tản ra làm người khó mà kháng cự hương khí. Nha ta còn tưởng rằng Thái Dương hôm nay đánh phía Tây thăng lên nữa nha. Mới từ trong phòng ra tới Dini sẽ thấy thế, nhàn nhạt châm chọc nói. Một thân vui mừng gấm sắc sơn sám, phía trên còn đắp một cái màu đỏ thâm áo cộc tay, tâm đen tất chân thêm cao gấp nhỏ, thuốc mẫu mãi mãi cũng là một bộ tinh xảo, thỏa đáng mà nghiêm túc trang điểm. Trong ngực ôm mẹ lộ vẻ bờ, mẫu nữ hai trang phục cơ hồ giống nhau như lúc, Mẹ lộ vẻ vờ một thân nhỏ sần sám, màu trắng nhỏ tất chân, màu đỏ cao gót nhỏ dài. Trên đầu vai vậy hất lên giống như là một nửa áo choàng tựa như màu đỏ áo cộc tay. Rim hai cái ngút trời biên tròn thu, tuy dài một bộ thuần chủng Tây phương người mặt, nhưng một thân ăn mặc lại là đông phương tiêu chuẩn. Gương mặt tròn trịa, trắng đoán màu da, mái tóc màu đen, ánh mắt xanh biếc. Tuổi còn nhỏ, liền nghiễm nhiên là một cực phẩm mỹ nhân phôi tử rồi. Phu thân đại nhân. 7 tuổi Mẹ lộ vẻ vờ nhàn nhạt hô. Cũng không có cái gì e lệ thần sắc, cũng không có nhiệt tình ngữ khí. Dù sao nàng thật sự cùng Dạ Vân không thế nào quen thuộc. Ừm đâu Dạ Vân gật đầu, mau tới nếm thử. Cái này gọi là sủi cảo. Xuất ra tương ớt, lao trần giấm, tỏi băm, Dạ Vân bắt đầu điều chế chấm nước. Chua chết được. Mẹ lộ vẻ vờ nhẹ nhàng cắn một cái, liền nhíu mày nói. Vậy liền không ăn. Đi nỉ sẽ lập tức đem mâm dịch chuyển khỏi. Nàng đối Mẹ lộ vẻ vờ cưng chiều, quả thực ngăn lấy màn hình đều có thể tràn ra tới. Dạ Vân ngã ăn rất ngon, mở miệng một tiếng, rất nhanh liền ăn xong rồi hơn phân nửa chén. Đi nỉ sẽ rất nhanh phát giác dị dạng, ăn thật ngon nhà, ngươi tại sao lại khóc? Nhìn qua Dạ Vân nước mắt trên mặt, Đi nỉ sẽ mười phần nghi hoặc. Cô mẹ nó lao hứa ngươi mẹ hắn thật đáng chết ta ngươi con mẹ nó so với hắn mẹ giết ta còn khó chịu. Ô, Dạ Vân càng ăn càng thương tâm, ô khóc giống lên, ta nhớ nhà. Chương 648, Sở Tỷ Phản Nghị Vạ Sino, 1, chương 648, Sở Tỷ Phản Nghị Vạ Sino, 1, phụ thân. Một cái dung mạo cực đẹp, xem ra chỉ có 16 7 tuổi, thân mang như bông hoa nở rộ giống như váy nữ hài chậm rãi đi vào mạ vàng đường hoàng trong cung điện, hướng phía ngồi ngay ngắn ở trên vương vị Sam Vạ Sino hành lễ hô. Sở Tỷ Phản Nghị nơi này không có người phụ thân, chỉ có anh minh vô song quốc vương. Sam ho nhẹ một tiếng, trầm giọng cải chính. Phải quốc vương bệ hạ. Sở Tỷ Phản Nghị lần nữa thay đổi xưng hô, trên mặt thần sắc một mực 10 phần nghiêm trọng, thậm chí có điểm bề bại. Nơi này chính là Bồ Đô Mai Sở Vương quốc, vương đô khắp sách US trong thành bí vực sâu trong cung. Trừ Sam, Sở Tỷ Phản Nghị cái này đối cha và con gái bên ngoài, còn có gì cổ ở ưu đại nguyên soái, hơn 10 vị vương đô các nơi quý tộc, nguyên lão, cùng với Sở Tỷ Phản Nghị đại cán quần. Các vị gặp người đều đến đông đủ, đầu đội vương miện Sam từ sư thiếu xương cốt chế luyện trên vương tọa chậm rãi đứng dậy, tại một mảnh rộng lớn thịnh đại âm nhạc bên trong, bắt đầu rồi bản thân giao hấn, mịt lẹt lần thứ tư đại lục chiến tranh đã mở ra. Nhìn chung toàn bộ đại lục, chúng ta Bồ Đô Mai Sở Vương quốc có thể nói là thắng triệt đệ nhất một phương. Ấn Dạ Đế quốc bởi vì lỗ mãng mà ngu xuẩn hành động, thu nhận Tần Đế quốc, Quang Minh giáo đỉnh, Đột Vương quốc, Lọ Dở Dẹn Vương quốc tứ phía giáp công. Tần Đế quốc thì càng không cần phải nói. Tần 16, Hạt Bất Tần đã tử vong. Đế quốc bên trong tính đến Tần gia tộc, nguyên bản 9 đại cổ lão ngàn năm gia tộc càng là triệt để hủy diệt 3 cái. Cùng lúc đó, còn có tử vong chi thủ, thú nhân Đế quốc tại thôn tính xâm lược. Loạn trong giặc ngoài, không đáng giá nhắc tới. Liền ngay cả nguyên bản bị giáp công tại hai trong đại đế quốc, được vinh dự trên đời chỗ an toàn nhất, phỉ tổng chư thành bang. Vậy lâm vào tương hỗ công phạt tình trạng. Tinh linh đế quốc vẫn đối với bên ngoài tuyên bố trung lập, đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ, nói cái gì không muốn lâm vào phân tranh. Nhưng hôm nay cũng bị tử vong chi thủ cùng thú nhân đế quốc liên thủ tiền đánh, to lớn một cái đông vực đã gần đến ở toàn bộ tiêu vong, toàn bộ Midland đại lục đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trong hỗn độn. Mà chúng ta Bồ Đô Mai Sở Vương quốc đâu? Trải qua mấy năm, tại thú nhân đế quốc mạnh mà mãnh liệt xâm môn đạp hộ bên dưới, vẹn vẹn chỉ tiêu vong chỉ là một nửa quốc thổ. Tại tần đế quốc thuế quan gậy to vô tình vùng vẫy bên dưới, trong nước kinh tế vẹn vẹn chỉ nhỏ ngã 359. Những năm này, tại cùng thú nhân kịch liệt chém giết lẫn nhau bên dưới, chúng ta vẹn vẹn chỉ hơi thua thiệt chết trận hơn 20 vạn sĩ tốt, mà lại làm cho thú nhân trả giá cao đến 3 vạn nặng nghề lại dâng cao đại giới. Cho nên lần này càn quét toàn bộ đại lục lần thứ tư đại lục chiến tranh, chúng ta Bồ Đô Mai Sở Vương quốc lớn thắng đặc biệt thắng. Sam Vạ Sino nói xong, vung tay hô to. Quốc vương bệ hạ anh minh. Sam tiếng nói vừa dứt, trong đại điện liền vang dội quý tộc cùng các nguyên lao cùng kêu lên hô to. Không quan tâm trong lòng bọn họ như thế nào muốn làm, nhưng giờ phút này biểu hiện ra, bất kể là trên mặt thần sắc vẫn là tứ chi ngôn ngữ, đều đủ để chứng minh bọn họ vẻ kích động. Cùng thật sâu tin phục tiêu dung. Được rồi, tiếp xuống các ngươi liền đi thương nghị một phen, chúng ta nên như thế nào tiếp tục bảo trì trận này vĩ đại thắng lợi đi. Thú nhân đế quốc thế công hung mãnh, chúng ta không thể khinh địch chủ quan, càng không thể kiêu ngạo tự mãn. Cái này liền giống trong đũng quần nhét cây tiên nhân cầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại mười phần ngưỡng ấy. Sam trầm giọng hạ lệnh. Tôn kính quốc vương bệ hạ, chúng ta cáo lui. Trong đại điện, đám người đầu tiên là bị Sam lời nói chọc cho cười vang, ha ha mừng rỡ lên, sau đó mới thưa thất vang lên mọi người cáo từ thanh âm, lại có thứ tự nối đuôi nhau mà đi rời khỏi đại điện. Hô, chờ người đi không sai biệt lắm, trong điện chỉ còn lại có quần, dị cô ở ủ, Sở Tỷ Phan Nhi. Sam mới đặt mông ngồi liệt tại quốc vương trên bảo tọa, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sau một khắc, hắn tựa đầu đỉnh vương miệng ngã văng ra ngoài, mẹ nhà nó làm như thế chỉ mỗi lần đeo lên đều cảm giác trên đầu đội lên một cái 300 tờ ONG nữ nhân. Kim sắc vương miện trên mặt đất gạch bên trên qua lại nhảy nhót, phát ra cách hơi giật mình thanh thúy lại tiếng vang chói tai. Sở Tỷ Phản Nghị sự kiện kia ngươi suy tính như thế nào? Nhìn lấy mình nữ nhi duy nhất, Sam trong mắt trào lên một vẻ không dễ dàng phát giác dâm lửa. Đẹp như thế, hoàn mỹ lại thiên phú cực cao nữ nhi, so Bồ Đô Mai Sở trong vương quốc bất luận một vị nào nữ nhân đều dài đến xinh đẹp gấp 10, gấp trăm lần. Nhất là này một đôi nhuộm màu tím, phấn nộn, trắng non chân ngọc, mùa hè thời điểm Sam từng thấy tận mắt, 10 cái đầu ngón chân giống như từng quả tự tinh nho giống như mê người mà gợi cảm. Nếu như không phải là vì đại cục, Sam đã sớm nhịn không được đem chính mình con gái ruột cầm xuống về sau, tinh tế liếm lắp rồi. Đáng tiếc quá đáng tiếc, Sam trong lòng vô cùng tiếc hận. Đồng thời ngữ khí bất thiện hỏi: "Phu thân đại nhân, chuyện này thật sự cũng không cho thương lượng sao? Ta năm nay mới 17 tuổi, đã gia nhập ma pháp công hội, là ma pháp công hội chứng nhận tam giai ma pháp sư. Đạo sư nói, bằng vào ta thiên phú, tinh tâm tu luyện, vô cùng có khả năng đột phá ngũ giai. Chờ ta đột phá đến ngũ giai, đạo sư đáp ứng ta rồi. Nguyện ý để pháp sư công hội ra mặt, hài hòa chúng ta cùng thú nhân ở giữa chiến tranh, trả lại chúng ta lãnh thổ. Sở Tỷ Phạn Nhi nói, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt, huống chi ngài cũng biết, Dạ Vân là một cái dạng gì phẩm hạnh người xấu, càng là một thí quân người. Dạng này người, nữ nhi gả cho hắn về sau, tất nhiên sẽ cho chúng ta và Xì Nổ gia tộc hổ thẹn. Mà lại hắn nữ nhân, từ đại lục góc tây bắc nọ hành tinh, có thể một đường xếp tới chúng ta đông nam bộ đồ mãi sở. Ngài thật sự muốn tự tay đem nữ nhi nuốt vào hố lửa sao? Phu thân ta van cầu ngài. Sở Tỷ Phạn Nhi nói, quỳ xuống, hướng phía Sam dập đầu cầu xin. Sinh ra ở vương thất trong gia tộc Sở Tỷ Phạn Nhi, cứ việc chỉ có 17 tuổi, nhưng cũng đã sớm rõ ràng chính mình gánh vác chính trị thông gia trách nhiệm. Có thể nàng càng muốn chọn lựa một cái cùng nàng niên kỷ tương tự quý tộc dòng dõi, mà không phải muốn bạn dặm xa xôi gả cho cái kia chưa từng gặp mặt, toàn thân dính đầy những nữ nhân khác mùi vị lao già hẩm hẹm. Nàng gặp qua Dạ Vân, chính là viên kia danh dương thiên hạ thủy tinh châu. Bên trong Dạ Vân mặc áo ngủ, già nua làm người buồn nôn, vì trên mặt đất không có chút nào quý tộc vinh dự, làm người tôn nghiêm khóc ròng ròng hướng phía cự long vẫy đuôi xin mệnh. Thậm chí còn chính miệng nói ra, nguyện ý đem che chở tính mạng hắn Lux đưa cho cự long trả đạp thưởng thức. Thật sự là thật là ác tâm. Dạng này người, ngăn lấy hình tượng, Sở Tỷ Phạn Nhi đều có thể nghe được Dạ Vân trên người tán phát ra kia cố làm người buồn nôn mùi thối. Sở Tỷ Phạn Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Sam lắc đầu nói, người xấu. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, dùng một loại bất khả tư nghị ngữ khí nhẹ giọng hỏi ngược lại, Sở Tỷ Phạn Nhi, ngươi là tại dùng đạo đức đến đánh giá chính trị sao? Dùng đạo đức đến đánh giá ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu, ai chính nghĩa ai tà ác? Chẳng lẽ ngươi từ nhỏ sinh ra ở vương thất bên trong, ngươi lão sư chính là như vậy dạy ngươi sao? Chính trị là cái gì? Sam bỗng nhiên quát, chính trị chính là thống trị một nhóm người, hy sinh một nhóm người, tiêu diệt một nhóm người. Ngươi thật sự coi là? Ta không rõ ràng bản thân vừa rồi nói kia phen nói có bao nhiêu buồn cười cùng ngu xuẩn sao? Ngươi có hay không động đậy ngươi đầu góc nghĩ tới? Có hay không một loại khả năng, không phải là bởi vì ta thích đóng vai tên hề giảng những lời kia tê liệt đám người, mà là quốc gia này, từ quý tộc bên trong đến bình dân, cho tới nông nô, bọn hắn mới thật sự là thích nghe những cái kia thắng học đây học người đâu. Bọn hắn cần nghe đến mấy câu này, đến mang cho bọn hắn sinh tồn tiếp, dãy rủa xuống dưới, thậm chí cả hy vọng sống sót cùng động lực. Quốc gia tiêu vong đến tận đây, bọn hắn sinh hoạt đã đủ khổ rồi, không hy vọng được nghe lại những cái kia làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, chết lặng tin tức xấu. Sam một lần nữa từ trên vương tọa đứng lên, chen một tiếng rút ra trường kiếm, lớn cất bước đi tới Sở Tỷ Phạn Nhi trước mặt, dùng bén nhọn, lạnh như băng, mũi kiếm sắc bén, đống nhiên vẩy một cái Sở Tỷ Phạn Nhi mượt mà cái cằm, quỳ trên mặt đất. Sở Tỷ Phạn Nhi bị ép buộc, sợ hãi nâng lên đầu của mình, đôi mắt đẹp chứa nước mắt nhìn về phía mình phụ vương. Sam sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ, lại trộn lẫn lấy yêu mà không được mà mèo, đấu kỵ quát, chính trị là cái gì? Ngươi cho ta tù cả đời nhớ cho kỹ, chính trị là sinh tồn, là chết sống chi địa, là tồn vong chi đạo, là phải có xem xét đại sự quốc gia. Ta lúc trước sở dĩ muốn gạt Dạ Vân 10 vạn kim tệ, là bởi vì ta chắc chắn hắn không sống nổi, mà sự thật lại là chân chính chết ngược lại là Herbert. Cái kia đang chết ong mật nhỏ không chỉ có sống tiếp được, còn an nhiên từ Cần Bundo, từ thành mỉnh nạ gạ bên trong đi ra. Vô luận hắn dùng bao nhiêu ti tiện, vô sỉ, bẩn thỉu thủ đoạn, có thể còn sống, chính là bản lĩnh. Đây mới thật sự là chính trị. Chương 648, Sở Tỷ Phạn Nhi và Sino 2, chương 648, Sở Tỷ Phạn Nhi và Sino 2. Sam giống lên một trận, dần dần cảm giác được trái tim đau đớn, trên tay trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống tại đất, không thể không thở hổn hển. Một bên quần vội vàng tiến lên điều tra, bị Sam một thanh đẩy trở về. Ngươi đại ca còn muốn tiếp vương vị của ta, ngươi nhị ca đoán nơ ngay tại nọ hành tinh làm ăn, ngươi mặc trên người thiên sứ chi vũ, ngươi thích ăn thiên sứ mật, ngươi mỗi ngày muốn dùng thiên sứ chi rượu, từng bữa ăn muốn uống nước mắt thiên sứ, đều là ngươi nhị ca kiếm tiền mua về đưa cho ngươi. Ta trước kia nhận định Dạ Vân hẳn phải chết, cho nên đi lừa gạt tại Dạ Vân. Đây là chính trị. Hiện tại Dạ Vân sống tiếp được, ta muốn lấy lòng Dạ Vân, bảo toàn gia tộc bọn ta. Cái này đồng dạng là chính trị. Nếu không ngươi cho rằng Dạ Vân sẽ bỏ qua ta, bỏ qua ngươi đại ca nhị ca sao? Sam che ngực, ngồi liệt ở trên vương tọa, khí không đánh vừa ra tới nói, thu hồi ngươi kia đáng thương, đáng buồn, buồn cười. Đạo đức cùng phẫn nộ đi. Nữ nhi vĩnh biệt thời khắc, phụ vương có thể cho ngươi thêm cuối cùng một đạo lời khuyên. Đó chính là phẫn nộ thường thường từ ngu xuẩn bắt đầu, mỗi lần về sau hối hận mà kết thúc. Nói xong, Sam ngửa đầu cười lên ha hả, trong mắt lộ ra vẻ trâm trọng, đầu mũi càng là khinh miệt run run. Sở Tỷ Phạn Nhi ngươi một bực nói, pháp sư công hội chờ ngươi ngũ giai về sau, có thể tìm thú nhân đàm phán, trả lại chúng ta lãnh thổ. Nếu như thế ta cũng cho ngươi một cơ hội, tránh khỏi ngươi tương lai ghét hận cho ta. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi đạo sư, nói cho nàng, nếu như nàng nguyện ý hiện tại liền tham gia chúng ta cùng thú nhân chiến tranh, để thú nhân lui quân, trả lại lãnh thổ. Ta hiện tại liền đem ngươi giao cho pháp sư công hội. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Ngươi đạo sư chính miệng nói cho ngươi, lấy ngươi thiên phú, sớm muộn có thể đột phá ngũ giai ma pháp sư. Kia vì sao không còn sớm một điểm đến biểu hiện ra nên có thành ý đâu? Sam như cười như không, ngạo lớn, địa mai nói. Sở Tỷ Phạn Nhi nghe vậy sững sờ, không khỏi ánh mắt có chút trốn tránh lên. Phụ vương phía trước nói kia vài đoạn lời nói, lấy nàng 17 tuổi nghe vẫn như cũng là có chút cái hiểu cái không. Nhưng cuối cùng này một đoạn văn, cũng là mấu chốt nhất một đoạn văn, nàng nghe hiểu. Trên thực tế nàng không phải là không có như vậy cùng đạo sư nói qua, nhưng đạo sư lại biểu hiện rất khó vì tình. Nói nàng nhất định phải ngũ giai ma pháp sư về sau, pháp sư công hội mới có thể chân chính ra mặt. Nói trắng ra là, cũng chính là nàng nhất định phải có tương ứng giá trị lợi dụng về sau, pháp sư công hội mới có thể làm ra tương ứng viện trợ. Dạng này hành động, hiển nhiên cùng nàng nội tâm đạo đức không hợp. Để cho ta tới nói cho ngươi câu trả lời chân thật nữ tiếp viên. Thấy Sở Tỷ Phản Nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoang mang luôn cuống thần sắc, Sam thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ngươi biết không, tại toàn bộ đại lục bên trên, pháp sư công hội nhìn như thực lực rất mạnh, lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bởi vì ở trong đó ở, từng cái tất cả đều là chỉ biết cắm đầu tu luyện, mặc kệ thế sự, càng sẽ không thao túng chính trị một đám tu luyện tên điên. Cho nên, từ Quang Minh giáo đình độc lập về sau, không có bất kỳ cái gì một quốc gia nguyện ý tiếp nhận đám người điên này. Bọn hắn chỉ có thể chạy đến huyết tinh cao địa phía dưới chỗ kia nơi vô chủ, tuyên bố thành lập cái gì lãnh thổ tự trị. Thật sự là buồn cười. Cái này chính là không biết chính trị vận hành và thao tác hạ tràng. Vô luận bọn họ ma lực lại thế nào hùng hồn, cảnh giới lại thế nào cao thâm, pháp thuật lại thế nào khủng bố, ma pháp tạo vật lại thế nào cao minh, vẫn như cũng chỉ là một bầy tương hỗ tinh thần xoa bóp kỳ hiệu anh, hao mòn thời gian, thần bình lưu tự hịt không biết đối nhân xử thế tên hề. Bọn hắn tự xưng là thần minh phía dưới tạo vật chủ, phát minh ra đến ma pháp tạo vật giá cao bán cho đại lục ở bên trên thế lực khắp nơi. Nhưng cuối cùng, lại không thể không dùng nhiều tiền từ quý tộc trên tay về mua bản thân cần thiết tài nguyên tu luyện cùng các loại vật liệu. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại qua mấy trăm năm, vẫn là một đám chỉ có thể tự tù tại thâm sơn cùng cốc, tự cho là thành cao gia hỏa. Nữ nhi a nữ nhi tiền tài, thực lực, tại chính thức quyền lực trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tại chân thật thế giới bên trong, quyền lực vĩnh viễn mới là lực lượng cường đại nhất. Đừng nói thú nhân đế quốc, ngươi đi nọ hành tỉnh hỏi một chút Dạ Vận, nhìn xem Dạ Vận có thể hay không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Chỉ bằng bọn hắn, còn muốn tham gia đại lục chiến tranh, còn muốn quên thú nhân đế quốc phun ra mình đã xâm chiếm lãnh địa. Thật có bản sự này, bọn hắn cũng không đến như một mực co đầu rút cổ tại kia xó xỉnh trong hang ổ rồi. Một đầu manh hổ thật sự sẽ để ý cửu non cách nhìn sao? Thấy Sở Tỷ Phan ủy viên nhuận vô hạ trên mặt, dần dần lộ ra một tia thông suốt, Sam chậm lại bản thân ngữ tốc, kể một ngàn nói một vạn phụ vương muốn nói cho ngươi vẫn là câu nói kia chính trị tức sinh tồn. Có lẽ ngươi khinh bị Dạ Vân lại có lẽ ngươi khinh thường tại Dạ Vân sở tác sở vi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, trên đời này, mèo có mèo kính chó có chó đổ gà có gà đạo xe bạn hãng xe. Nhưng vô luận như thế nào giảng, không có bất kỳ người nào có thể thoát ly chính trị đơn độc sống trên cõi đời này. Nhỏ đến đối nhân xử thế bên trong đến gia tộc kéo dài lớn đến quốc chi tồn vong tất cả đều là chính trị. Ngươi nhất định phải, cũng không thể không thừa nhận một điểm, đó chính là Dạ Vân chính là mạnh hơn bọn họ. Cái này đáng chết ong mật nhỏ so trên đời này tuyệt đại đa số quý tộc đều am hiểu sâu chính trị một bộ này logic cùng cách chơi. Cho nên cuối cùng sống sót cái kia người là hắn. Sam Bạ Sino từ tốn nói. Phụ thân ta. Ta hiểu. Sở Tỷ Phan Nhi thấp giọng nói. Từ dưới đất đứng lên. Ngươi phải đi thông ra. Sam lại cường điệu một lần, lần này tùy ngươi đi, còn có ba cái tứ giai cường giả. Một cái tứ giai cựu tinh đỉnh phong, hai cái tứ giai bát tinh, một phương diện hộ vệ ngươi an toàn, một phương diện khác thì là thừa cơ xâm gạ dậy văn thi đấu đại hội, cầm xuống kia 3 triệu kim tệ quán quân ban thưởng. Sam nói, khoe miệng lộ ra một vệt gian trá thiếu dung, tứ giai cựu tinh đỉnh phong cũng là tứ giai, đúng không? Sở Tỷ Phan Nhi, một đoạn thời khắc, Sở Tỷ Phan Nhi trong lòng lóe qua một vệt hoảng hốt, thật giống như phụ thân của mình cùng Dạ Vân cơ hồ là cùng một loại người, lại hoặc là Dạ Vân cùng phụ thân của mình mới là cùng một loại người. Ồ đúng thân ái nữ nhi. Mang nhiều một chút cả gì ta tin tưởng Dạ Vân cái kia tiểu xuất sinh sẽ thích quê hương của chúng ta đặc sản. Sam cười một cái nói. Còn có nếu như Dạ Vân ngay trước ngươi mặt nhục mạ phụ vương ngươi nhớ lấy không muốn xem bảo, càng không được phản bác. Coi như không nghe thấy là tốt rồi. Hắn mắng ta, là bởi vì hắn có bệnh. Ta mắng hắn, cũng là bởi vì hắn có bệnh. Hắn không có bệnh ta vì cái gì mắng hắn. Người gả cho Dạ Vân về sau, rời nhà quá xa, người nhà mẹ đẻ không ở bên người, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Không muốn cho hắn lý do, nếu không, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội giàn vặt ngươi. Đây là ta làm một tên phụ thân đối với ngươi sau cùng bảo hộ. Chương 649, lá gan. Gan. Tướng. Chiếu. Một. Chương 649, lá gan. Gan. Tướng. Chiếu. Một. Đứng trang nghiêm. Giáo phụ đại nhân đến. Nọ hành tỉnh, quận Tuyết Phong, thành Hùng Ưng. Hùng Ưng bảo rộng rãi bên trong phòng hội nghị. Linh cầu tiếng hét lớn nổ vang lên. Bên trong phòng hội nghị, hô hô lạp lạp đứng lên một đám người tới. Một thân hắc kim thường phục Dạ Vân nện bước lục thân không nhận tiêu sái bộ pháp đi vào đại sảnh. Sau lưng còn đi theo hai cái tao bào khô lâu. Đều ngồi đi. Đi tới chủ vị ngồi xuống, Dạ Vân khoát tay áo. Chím Lịch Gà, Bạch Nguyệt, Ini, Ben. Cùng với mấy vị tùy tùng. Vi Đồn, Thô, Ezit, Linh. Bọn người mới hào hào ngồi xuống. Quang Minh lịch năm 1211 ngày 13 tháng 1. Theo nhóm thứ 2 500 triệu tờ UNG lương thực vận điều mà tới, cùng nhau vận đến, còn có Mr. Cờ Giạp tự mình đưa tới, đồng thời ngay tại vùng núi lĩnh vụ trộm bố trí lục giai pháp trận. Lần này, Mr. Cờ Giạp hết thể mang 9 cái ngũ giai. Cũng là nói, cơ hồ tử vong chi thủ 9 đại trưởng lao toàn bộ điều đến rồi. Trận này một khi thành rồi, vùng núi lĩnh liền sẽ trở thành một tòa cực độ thích hợp thí luyện cỡ lớn rừng mưa. Nguyên bản sơn lĩnh liền vứt bỏ nhiều năm, bên trong đã sớm mọc đầy các loại đại thụ che trời cùng cỏ dại, thậm chí rậm rạp bẫy dập trong gai, còn có cỡ nhỏ ma thú ẩn hiện. Đương thời trắng xám lãnh chúa hạ thủ quá ác, hủ sần nhất tộc toàn bộ tử thương hầu như không còn. Oán khí quá lớn, chỉ là Dạ Vân tự mình phê chỉ thị, liền chí ít không dưới 23 lên không hiểu chết thảm vụ án. Vì tiêu trừ hủ sần oán khí, Dạ Vân dứt khoát phế vật lợi dụng đem dưới trướng vùng núi lĩnh cải tạo thành một cái thi đấu đại hội tổ chức cùng lãnh địa bên trong sân thí luyện. Có rồi tòa này sân thí luyện, tổ chức thi đấu đại hội chỉ là vì hồi vốn kinh tế. Dù sao ở nơi này đáng chết thế giới chân thật, không có tiền là vạn vạn không được. Dạ Vân mục đích thực sự thì là đem nơi đây coi là bản thân bồi dưỡng siêu phàm mẫu xảo, cũng là hắn chế tạo siêu phàm quân đội trụ sở bí mật. Bởi vì lần này Mr. Cờ Giặc mang tới, cũng không phải là chỉ có pháp trận bản thân, còn có rất nhiều từ các nơi bắt tới các cấp độ ma thú, tinh linh, nhục, vị kỳ tộc, hải thú. Còn có bị cưỡng chế triệu hắn đi ra mấy chục vạn khô lâu cùng mấy chục vạn tử thi. Mặc dù thanh toán số dư 2 triệu kim tệ về sau, Dạ Vân túi so mặt còn sạch sẽ, nhưng tâm tình tóm lại là vui thích. Liên định tại hôm nay tiếp kiến rồi đã sớm muốn cùng bản thân họp thú nhân một mạch. Thuận đường nhìn xem còn có thể hay không lại từ bọn này thú nhân trên thân nghiền ép ra chút dầu nước tới. Nếu để cho Bạch Nguyệt đám người biết rõ Dạ Vân ý tưởng chân thật, sợ rằng thỏa đáng trận thổ huyết tức chết. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đến đây chi viện Dạ Vân, kết quả chờ đến bây giờ không đợi được chia cắt lợi ích không nói, Dạ Vân lại còn nghĩ đảo ngược thiên cương nghiền ép bọn hắn. Chắc không được người người đều mắng ti tiện ong mật nhỏ đâu, Phong Bình là thật một điểm không an. Mặc dù Dạ Vân thanh toán dưới cờ thú nhân quân phí chi tiêu, nhưng này chút thú nhân mỗi ngày đều phải làm nặng nghề trí cực việc tốn thể lực. Không làm việc liền không có quân phí, tại lãnh địa bên trong Dương Ai lời nói, ngay lập tức sẽ bị chụp tới trước mặt mọi người chém đầu. Quân lệnh như núi, 10 phần hà khắc. Mà bọn hắn thân là thủ lĩnh, một tháng tiền lương cũng mới 30-50 kim tệ trái phải. Đủ làm một cái gì? Mới hùng ngưng bảo phòng hội nghị xây dựng 10 phần trống trải, khí phái, cũng không phải là bình thường phòng họp như vậy, ở giữa là dài mảnh bàn, hai bên là ghế, mà là một cái cùng loại với đại điện giống như hình vòm đại sảnh. Chính đối đại môn chủ vị, xây dựng 3 tầng cao đài, trên đài cao có một thanh 10 phần uy võ, xa hoa chủ tọa. Ở giữa là hoàn toàn trống trải khu vực, hai bên thì riêng phần mình tạo một hàng thành ghế chừng cao hơn 1 mét nặng nề đế đá. Hơn nữa còn có một chi tiết, đó chính là phòng hội nghị mặt đất cũng không có trải ma thú chăn lông, mà là chuyên môn dùng từ lao lanh địa bên trong mở đảo vận đến đá hoa cương lắt thành mà thành. Thiết kế như vậy, nó mục đích không nói tự hiểu, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Dạ Vân đi lên một tòa, trừ trên đầu thiếu một đỉnh bị quang minh giáo đỉnh ra phong ban phúc qua kim sắc vương miện bên ngoài, những thứ khác nguyên tố, quả thực rồi. Cơ hồ đầy đủ hết. Cái gì thành phần cũng không triển khai nói tỉ mỉ rồi. Cho nên làm thân mang nam tính sần sám Ferdinand đi theo Dạ Vân lần đầu tiên tới phòng hội nghị về sau, trong mắt Ú Lục Hỏa mang lập tức có chút nhảy vọt chớp động, nhìn thật sâu liếc mắt Dạ Vân bóng lưng. Dạ Vân ngồi xuống về sau, dẫn đầu nhìn về phía ngồi ở góc phải thú nhân nhất tộc, trong cổ họng phát ra hiền lành trí cực tiếng cười tới. Tiếng cười kia, xen lẫn một loại làm việc trái với lương tâm lại nghĩ cười một tiếng cảm giác thân thiết, chư vị minh hữu lần này lôi mỗ mặc dù có thể giải Bắc Hải tình thế nguy hiểm hóa vương đô kiếp nạn độ sinh tử tai họa trở lại nó đến tất cả đều là dựa vào lấy chư vị thú tộc minh hữu không rời không bỏ, hết sức giúp đỡ. Nhưng tựa như chúng ta nọ tiếng địa phương nói tới như thế chỉ có gánh xiếc cùng hát rong mới cần tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Các ngươi dũng manh phi thường máu hung hãn, hoàn toàn không cần những này loẹ loẹ biểu tượng đến tô điểm. Các ngươi chính là ta Dạ Vân người thân. Tới để thân như một nhà chúng ta đi một cái. Nói, Dạ Vân trên tay nạp giới quang mang lóe lên, dùng đấu khí bọc lấy 3 bình điện tàng khoản nước mắt thiên sứ, đưa đến Chịp Lịch Gà, Ini, Bạch Nguyệt trước mặt. Hắn cố ý không cho bèn một bình. Không phải là bởi vì nhìn bèn không vừa mắt, đơn thuần chỉ là bởi vì không muốn lãng phí tiền. Một bình điện tàng khoản nước mắt thiên sứ, tại quý tộc giới đã đấu giá được 100 viên kim tệ trái phải. So ban đầu tiêu thụ định giá chỉ ít lật 3 lần sau khi. 100 mai kim tệ không phải tiền sao? Chẳng lẽ còn thiếu sao? Cùng lúc đó, Dạ Vân cũng cho mình cũng mở một bình bản bạ xịt nước mắt thiên sứ, dơ lên cao cao, trung điệp tăng hắng một cái, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt như điện, khí sâu đang điền nói, là gan. Gan. Tướng. Chiếu. Chíp Lĩnh Gà mấy người cũng ào ào dơ ly rượu lên, đồng sinh cộng tử. Nói xong, 4 người ngửa đầu từ ngực uống xong mấy ngụm lớn rượu. Đem rượu bình để ở một bên, Dạ Vân bắt đầu cười híp mắt hỏi mấy người tại thành Hùng Ưng bên trong sinh hoạt tới. Chỉ trước mắt, khoảng cách Dạ Vân trở về thời gian vừa vặn nửa năm. Dạ Vân nhớ được, hắn lần trước là 7 số 13 trở về. Hôm nay, trùng hợp 1.1 ngày 3. Giãn cách 6 tháng. CCCCT một con ngón cái kích cỡ tương đương nện thừa dịp mấy người lúc nói chuyện lặng lẽ từ vòm trời rắc kia mà rơi, Hùng Ưng bảo có khống nhiệt phát trận, cho nên cho dù là lạnh lẽo trời đông, bên trong trùng chuột vậy y nguyên sinh động. Vạn sự đều là như vậy, có lợi liền có tệ. Đầu này nện bụng phồng lên, hoặc là ăn quá no bụng, hoặc là trở lấy đẻ trứng rồi. Trùng hợp rơi vào cách Chịp Lĩnh Gà không xa phía trước. Chịp Lĩnh Gà hôm nay cố ý mặc vào một thân mới tinh ngân sắc câu phục, bên trong phối hợp một cái màu đen áo giả kín, lại bên trong là một cái màu trắng thêm nhung áo sơ mi, đánh lấy một đầu màu máu đỏ cả bạn, mang theo một cái không khung mắt kính bọc vàng. Trên đùi là một bộ rõ ràng tỉ mỉ cắt may qua tu thân ngân sắc của tây. Trên chân thì là một đôi đặc chế đầu nhọn dày da. Sở dĩ nói là đặc chế, là bởi vì Chịp Lĩnh Gà vóc dáng cũng không cao, tăng thêm trên đầu góc nhọn nhọn cũng mới không đến 1m7. Cho nên hắn chân thật vóc dáng hẳn là tại 1m58-1m62 trái phải. Lại thêm gỗ lìn bốn là chân câu lưng lũ, cho nên cái đầu lộ ra cực thấp. Nhưng hắn trên chân này đôi sáng loáng bóng loáng đầu nhọn dày ra, xem ra lại giống như là Dạ Vân loại này tiêu chuẩn 1m8 người mặc. Âu phục bên trái còn mang theo một khối đồng hồ bỏ túi. Kia đồng hồ bỏ túi trần trụi bên ngoài kim sắc dây xích trọn vẹn 3 căn, không ngừng chết xạ nhỏ vụn kim sắc qua mang. Thật đừng nói, như thế một thân phối hợp xuống tới, Chíp Lĩnh Gạ xem ra đích thật là mặt chữ trên ý nghĩa nhã nhặn bại hoại rồi. Ngay cả Dạ Vân cũng nhịn không được nhiều ngắm vài lần. Khoa trương suy nhưng mà sau một khắc, Dạ Vân liền hận không thể đảo ra trong mắt của mình. Bởi vì hắn vậy mà tận mắt thấy, Chíp Lĩnh Gạ hai con ngươi lật một cái, miệng há ra, bốn quả giống như hấp huyết quỷ giống như răng nanh lộ ra ngoài, chợt, lưỡi ảnh chân dung nét xanh một dạng dài nhỏ rũa ra, một ngụm liền đem trước mặt bụng kia mập mạp, lớn chừng ngón cái nện trò cuốn vào trong miệng. Két két nồng đậm nước dịch bắn tung tóe thanh âm, vang vọng tại trống trải trong đại điện. Một cái mắt, toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch giống như trầm mặc. Bao quát Dạ Vân ở bên trong, Zo, Ezic, Vidon, Linh Cẩu, thậm chí liền ngay cả mặc sần sám khô lâu Ferdina, cùng mặc quần yếm khô lâu rụt. Tất cả đều ào mặt lộ vẻ khó coi chi sắc, thần sắc như muốn buồn nôn. Ngược lại là một bên Y Nhi cùng Bạch Nguyệt, vẻ sắc mặt như thường. Tại thú nhân đế quốc lúc, cái gì rắn à, con rết à, con cóc à, thằn lằn à, bọ cạp à, con chuột à, bọn hắn đói bụng, cái gì không ăn. Đương nhiên, Bạch Nguyệt là từ đến chưa ăn qua, bởi vì nàng xưa nay không thiếu ăn. Nhưng ăn nhện cũng rất bình thường, a vẻ kia thuần túy là quá quen thuộc. Chương 649, lá gan. Gan. Tướng. Chiếu. 2, chương 649, lá gan. Gan. Tướng. Chiếu. 2. Dạ Vân không muốn luôn hàn huyên một chút không có ý nghĩa nói rồi. Hiển nhiên, ăn hết nhện chính là Chíp Lĩnh Gạ cố ý, hắn nhìn nói với Dạ Vân, cho dù là thân huynh đệ, cũng được minh tính sổ sách không phải. Yêu cầu của chúng ta không nhiều, khẩu vị cũng không lớn. Ngươi bây giờ tay cầm nọ cùng Bắc Hải hai cái tỉnh lớn. Phân ra đất đai một quận không khó lắm a. Bên cạnh quận Hiệp Bộc không phải là bị Tạ Lọn cùng Hỉ Đở tàn sát sạch sẽ sao? Ta xem nơi đó cũng không tệ, ban thưởng cho ba nhà chúng ta làm lãnh địa được. Nói xong, Chíp Lĩnh Gạ lại cầm bình rượu lên, tấn 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 uống hai ngụm. Có thể đáng chết, hắn uống rượu về sau cũng không nuốt xuống. Đầu tiên là ở trong miệng hồn hển qua lại đúng khẩu, sau đó lại ngẩng đầu lên ôi lô 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 thanh tẩy cũng họng. Chính đáng đám người cho là hắn muốn phun ra ngoài thời điểm, lại là một cái vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà nuốt mất. Cho Dạ Vân buồn nôn hỏng rồi, nhưng lại không tốt biểu hiện ra cái gì tới. Dù sao kéo lâu như vậy mới họng, trong lòng người có oán khí cũng là nên. Chỉ có thể sắc mặt tái nhợt nuốt một cái nước miếng. Giống như vừa rồi ăn hết nện không phải Chíp Lĩnh Gạ, mà là hắn. Chẳng lẽ đây chính là Chíp Lĩnh Gạ đàm phán thủ đoạn? Dạ Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cái này thực sự quá hữu hiệu rồi. Về sau bản thân đàm phán lâm vào hạ phong, Dạ Vân quyết định làm trận cởi sạch đi lòng vòng đi ý. Trước đó đám này thú nhân bạn dặm xa xôi đến đây chi viện bản thân, lúc kia Dạ Vân cùng bọn này thú nhân lợi ích đương nhiên là buộc chung một chỗ. Hiện tại tiến vào chia cắt lợi ích giai đoạn, thú nhân tự nhiên mới là đồng khí liên chi một mạch. Đồ chó hoang, xem ra ba nhà đã sớm bụng trộm thương thảo được rồi, liền đợi đến họp lúc tạo áp lực bản thân đâu. Dạ Vân cũng không thể ngay mặt cự tuyệt, nhìn về phía bên phải. Vì đồn lập tức đứng dậy nói, huynh trưởng đại nhân quận hiệp buộc bên trong quý tộc mặc dù bị hí đỡ toàn bộ giết sạch, nhưng còn có rất nhiều quý tộc dòng chính cùng chi thứ chi mạch. Những người này tại thành Gờ Dạ sở quý tộc ban trị sự bên trong thỉnh cầu kế thừa tước vị rồi, mà lại dưới mắt việc cấp bách là muốn giải phóng Mộ Lini ở hành tinh. Thỉnh đêm dài lắm mộng a. Dạ Vân tán dương nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói, vĩ đại gỗ lìn tộc trưởng, ngươi cũng nghe đến rồi thực tế tình huống. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi cũng không cần gấp gáp, bây giờ toàn bộ đế quốc khói lửa nổi lên bốn phía, chiến loạn không ngừng. Lần thứ tư đại lục chiến tranh đã mở ra, tương lai có rất nhiều cơ hội chinh chiến kiến công, sương bá lãnh địa. Nho nhỏ một quận lại tính là cái gì? Tương lai một tỉnh, thậm chí một nước cũng có thể bị anh dũng các ngươi cầm xuống. Dạ Vân mở ra bản thân am hiểu nhất bánh vẽ đại pháp, lại nói chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà còn phân cái gì người ta sao? Nếu như nhất định phải phân lời nói, như vậy ta tạm thời chỉ có thể xuất ra một khối nam tước lĩnh tới. Đến như người nào đi ai lưu, các ngươi nội bộ quyết định đi. Nghe Thúc Mâu nói, người sói nhất tộc nhanh chân đến trước. Có thể đã cầm tới một khối nam tước lĩnh rồi. Nói đùa cái gì? Để thú nhân chiếm cứ tại nhà mình hang ổ cổng. Kia Dạ Vân về sau còn ngủ được cảm giác sao? Cái này muốn thật sự là viết tiểu thuyết, dưới ngòi bút nhân vật chỉ cần một khi quy thuận Dạ Vân, liền móc tim đảo phổi trung thành đến chết cũng liền thôi. Có thể Dạ Vân càng xem, càng cảm thấy ba vị này không giống như là loại lương thiện, đối với hắn nơi nào có nửa điểm trung thành có thể nói. Hôm nay Dạ Vân không cắt điểm hết ra tới, sợ rằng ba người cũng dễ dàng liên thủ làm tử lôi văn. Chủ yếu là đi. Chuyện này Dạ Vân tại đạo nghĩa bên trên ở vào hạ phong. Nếu như náo ra mâu thuẫn đến, vậy sau này ai còn dám sẽ giúp hắn a? Có lý nói rõ lý lẽ, không để ý tới trước tiên đem nước quấy đủ. Lo liệu lấy cái này mạch suy nghĩ, Dạ Vân bỗng nhiên lại cười tủm tỉm nói một câu, chẳng lẽ các ngươi ra tới lâu như vậy rồi, sẽ không người nhớ nhà sao? Phanh. Nhưng mà Dạ Vân tiếng nói vừa dứt, trong đại điện ngay lập tức sẽ vang lên một đạo nổ tung độc tĩnh. Y Nhĩ cầm trong tay đao hồ điệp một thanh cắm ở ghế dựa hai bên trên, mặc màu đen quần da đôi chân dài vểnh lên chân bắt chéo, trừng mắt hai con ngươi nhìn về phía Dạ Vân cả giận nói, ngươi có ý tứ gì Dạ Vân? Muốn qua sông đoạt cầu, tháo cơi giết lửa, đuổi chúng ta trở về sao? Y Nhĩ nội tâm là nhất tức giận, bởi vì đã từng nàng thật sự nghiêm túc huyễn tưởng qua gả cho Dạ Vân. Có thể cuối cùng lại hiểu, hết thảy đều là Chíp Lĩnh Gạ lừa dối. Cho nên nửa năm qua này, Y Nhĩ một chữ cũng không còn nói với Chíp Lĩnh Gạ qua. Hai người gặp mặt vậy không chào hỏi. Mặc dù bởi vì lợi ích muốn bàn bạc, cũng đều là dưới tay người cùng Chíp Lĩnh Gạ kết nối. A, Không 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 có Dạ Vân vội vàng lung lay đầu, ai ta chỉ là nhất thời miệng môi gỗ rồi. Xin tha thứ ta, Ý Nhi tiểu thư, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Ngươi vậy hiểu ta, con người của ta đâu, niên kỷ cũng không lớn, tâm tư vậy tương đối là đơn thuần. Trẻ con nói vô ý, trẻ con nói vô ý. Dạ Vân tự nhận là nói một cái cười lạnh nói. Kết quả trong đại điện lại yên tĩnh. Bên trái một hàng vị đồn đám người tất cả đều mặt không biểu tình. Bên phải một hàng chịp lĩnh gạ tất cả đều mặt ngậm ẩn giận nhìn qua Dạ Vân. Ai ngồi ở thanh thứ 4 ghế đá bẹn lúc này trong lòng ú ú thở dài. Nhà mình ba cái lao bản uống sống 6-70 trở, tại Dạ Vân trước mặt thật sự là quá non rồi. Ba người bên trong, ngu xuẩn nhất. A không, nhất ngốc manh chỉ sợ sẽ là lao bản của mình Bạch Nguyệt rồi. Tiếp xuống chính là Y Nhi. Nhất có đầu óc, thuộc về chịp lĩnh gạ rồi. Có thể chịp lĩnh gạ lại hoàn toàn không hiểu được Dạ Vân tại sao phải rông dài mục đích. Hắn chính là đang cố ý lôi kéo bên mình. Đúng như dự đoán, không giữ được bình tĩnh chịp lĩnh gạ vừa lên đến liền bại lộ dã tâm của mình, quận hiệp quốc. Lâm vào bị động. Mà Dạ Vân sử dụng kế sách bì, lấy ở hắn bên dưới được ở trong đó. Kế sách này nguyên lý rất đơn giản, đó chính là nên có người không nguyện ý mở cửa sổ thời điểm, liền lật tung nóc nhà. Như thế, liền có người đồng ý mở cửa sổ rồi. Cho nên Dạ Vân cố ý nói ra câu kia các ngươi già tới lâu như vậy không nhớ nhà sao. Hắn chính là dùng loại phương thức này đến khuyên bảo bên mình. Nếu như làm cho hung ác, làm cho gấp. Dạ Vân thật có khả năng trở mặt, đem bọn hắn chạy về thú nhân đế quốc đi. Dù là vì thế mang tiếng xấu cũng ở đây không tiếc. Có rồi cái này xấu nhất kết quả đến thanh lý. Bên mình tự nhiên cũng sẽ không dám lại công phu sư tử mà rồi. Nhìn chiếm lĩnh gạ giờ phút này trầm mặc bộ dáng liền biết kế sách này có hiệu quả. Chiếm lĩnh gạ chỉ sợ là trong ba người không nguyện ý nhất về thú nhân đế quốc. Bởi vì gỗ lìn tại thú nhân đế quốc chính là thú nhân khác nô lệ. Nông nô. Mà ở chỗ này đâu? Lại lắc mình biến hóa thành rồi Dạ Vân tượng khách. Đi đâu tìm đãi ngộ tốt như vậy đi. Cho nên mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người chiếm lĩnh gạ tại nghe xong Dạ Vân câu kia nhớ nhà không, nói về sau, tựa như người cầm giống như trầm mặc lại. Mà trừ cái đó ra, Dạ Vân còn ẩn giấu một kế, đó chính là kinh điển hai đảo giết ba sĩ. Tiện. Thật sự là quá tiện rồi. Nhưng nhất tiện vẫn là chiêu thứ ba họa thủy đồng dẫn, trước mặt mọi người điểm ra người sói nhất tộc trước đó con cái khác hai tộc cùng đi nghỉ sẽ đặt thành lén lút giao dịch. Hắn chính là muốn nhìn trong thú nhân hồng, sau đó lại từng cái đánh tan lôi kéo. Dù là Dạ Vân trong lòng đối thoại Nguyệt có mấy phần ý động, dù là Dạ Vân biết rõ Bạch Nguyệt một lòng nhào vào trên người hắn, cũng là ban sơ đề nghị, nhất kiên định lựa chọn chi viện Dạ Vân người. Có thể tại lợi ích trước mặt, hắn lại không thèm để ý chút nào tổn thương lấy Bạch Nguyệt. Kỳ thật muốn cầm bóp Dạ Vân loại người này rất đơn giản. Loại này kẻ dã tâm chỉ cần ngươi lựa chọn đem hắn lợi ích tối đại hóa, sau đó lại từ trong đó lấy hạt rẻ trong lò lửa chia lãi một chút, Dạ Vân là rất dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi. Giống như Cửu Châu bước lên suy nghĩ dần dần kết thúc, ho nhẹ một tiếng, bèn từ ghế đá đứng dậy, đi vào trống trải đại sảnh nói, giáo phụ đại nhân bị nhân cho rằng vị đồn tiên sinh nói rất có đạo lý. Bây giờ lần thứ tư đại lục chiến tranh lại lên tận đế quốc loạn trong giặc ngoài. Đông Nam bị tử vong chi thủ cùng thú nhân đế quốc xâm lược, Đông Bắc lại bị ỉn dạ đế quốc đánh liên tục bại lui, Tây Nam chi địa lại liên tiếp truyền đến cắt cứ làm vua. Tự lập đế quốc tin dự theo bị nhân tiện cận dưới mắt việc cấp bách hướng nam hướng phát binh, nhanh chóng đánh bại Zona, cướp đoạt mộ Lini ở triệt để trưởng khống Tây Bắc ba tỉnh, chuyện này thành về sau, làm vững chắc một đoạn thời gian, cầu lấy phát dục một lần. Sau đó lại tiếng nói cao nhất, tự lập làm vương. Quốc hiệu lấy dịp phịt đế quốc. Niên hiệu vì đấm máu đại đế. Cao giọng nói xong, bèn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như hướng xuống một quỳ, trong miệng chấn thanh hô to, vi thần bái kiến Dạ Vân bệ hạ. Bái kiến Dạ Vân quốc vương. Bái kiến Dạ Vân đại đế. Chương 650, U. Mà. Phụ. Minh. Chương 650, U, Mà, Phụ, Minh, Một, Nô. Cái này vài tiếng giống, cho ông mật nhỏ nghe thoải mái, dãy rủa cổ truy vấn, phan tử vì cái gì niên hiệu muốn xưng đấm máu đại đế à? Dù sao Dạ Vân càng thích bản thân Dạ Vân đại đế xưng hô. Dù không bằng đấm máu đại đế đến ba khí, nhưng lại càng có thể để cho ông mật nhỏ cảm nhận được trực quan kích thích. Một tiếng phan tử cho bèn kêu sững sờ, trong đại điện trên mặt mọi người vậy biểu lộ khác nhau. Gặp nạn kéo căng, cũng gặp nạn bình. Bần quốc vương bệ hạ bèn trầm ngâm một chút, đem chính mình sớm đã nâng ná tại ngực ý nghĩ chậm rãi nói ra. Sở dĩ gọi đấm máu đại đế là bởi vì dạng này niên hiệu đã bao gồm Tây Bắc ba tỉnh, lại bao hàm huyết tình cao điểm. Kể từ đó về tình về lý tại pháp đều sẽ để ngài ở vào một cái tiến có thể công, lui có thể thủ cục diện. Dù sao mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, cho nên không nghĩ tiến, không nghĩ thành, không nghĩ thỏa trước nghĩ nguy, trước nghĩ lui, trước nghĩ biến bẻn chữ chữ châu ngọc, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu ung dung mà nói. Hiển nhiên, lời nói này hắn không biết nhịn bao nhiêu cái dạng, rèn luyện bao nhiêu lần, tài năng như lúc này như vậy hạ bút thành văn tùy ý thoải mái. Dạ Vân nghe xong, sơ sơ nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Ừ, không thể không nói, có chút đạo lý a. Bèn thì rèn sắc khi còn nóng nói, vậy hạ vi thần có một kế có thể không đánh mà thắng cầm xuống mùa lì nì ở hành tinh. Thỉnh giảng. Dạ Vân từ tốn nói. Bèn nhếch miệng lên, tính trước kỹ càng, trí tuệ vững vàng tự tin nói, chỉ cần tướng sĩ tốt giả trang thành thương nhân, bình dân, lính đánh thuê, nông nô, từng nhóm lẫn vào trong đó, đợi thời cơ chín muồi về sau, lại dựa vào thú nhân tại bên ngoài đánh nghi binh, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, trong khoảnh khắc liền có thể để dồn nạ bá tước binh bại núi nghiêng, tinh kỳ tận ngã, thần phục với này. Bèn càng thêm tự tin, thanh âm vậy phảng phất hồng trung đại lư giống như ở trong đại điện quanh quẩn không thôi. Không thể không nói, so với linh cầu đơn giản thô bạo hồng môn yến, Ezit giá cao ngang chó cắn chó.
bèn kế này có thể nói là nhanh chóng nhất vậy có thể được nhất một bộ phương án. Bởi vì Hồng Môn Yến Dỗ Nạ không có khả năng tới. Hiện tại Dỗ Nạ sợ Dạ Vân đều nhanh sợ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, làm sao có thể đến Dạ Vân cái này đến hẹn ăn tiệc đâu? Dỗ Nạ là người không có đầu óc như vậy sao? Bất quá lời vừa nói ra, đừng nói bị đồn, Ezic đám người sắc mặt đại biến rồi. Cho dù là Bạch Nguyệt, Y Nhi mấy người cũng thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy dị sắc nhìn qua quỷ gối bên trong đại sảnh bèn. Kế này dụng tâm nguy hiểm ác, ti tiện ác độc, quả thực đột phá nhân tính danh giới cuối cùng. Một thở phụ cơ, khốn nạn đồ vật, nhưng mà chẳng kịp chờ Dạ Vân làm ra đáp lại, một bên liền vang dội một đạo nổi trận lôi đình gầm thét. Mắt thấy Dạ Vân đối xứng đế một chuyện ý động không thôi, giờ phút này lại bị kẻ xấu mê hoặc, dự định đi này ác độc lưu kế. Ferdinand cũng không kiềm chế được nữa, từ một bên nhảy ra ngoài, chỉ vào bèn quát, ngươi là ai? Ngươi tên gọi là gì? Hiển nhiên, Ferdinand kỳ thật cũng không nhận ra bèn, nhưng lại không chậm trễ hắn phát tiết nội tâm lửa giận, thân là bèn con dân ngươi có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo, ta đạo thành tính, không có vua không cha lời nói đến. Phù phù. Ferdinand mắng xong về sau một khắc, lại quay người làm ra một cái để Dạ Vân đều hoàn toàn ngoài ý liệu hành vi tới. Hắn lại hai đầu gối một khúc, như bèn một dạng, quỳ gối đại điện đá hoa cương bên trên, liền quỳ gối bèn bên người. Hành vi này, bên trong phòng hội nghị những người khác ngược lại là vô cảm, chỉ có Dạ Vân cùng hiểu rõ tình hình cụ thể giúp biến sắc. Dạ Vân càng sâu, giống như là kim đâm cái mông giống như từ chỗ ngồi vị bên trên bật lên mà lên. Lại tại đám người ánh mắt khác thường bên trong, ra vẻ chấn định ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại đế đá. Phàm là đối Ferdinand hiểu rõ một điểm người đều biết rõ. Này người tính cách chi cương liệt, tại toàn bộ quyền đế quốc bên trong cơ hồ có 102. Hắn vì đế quốc, tha rằng một tiên bắn chết người thân. Dù là tại máu trong nhẫn, loại kia không người có thể gặp tình huống dưới, vậy chưa bao giờ hướng Dạ Vân khuất qua một lần đầu gối, con qua một lần eo. A, không đúng. Một lần duy nhất chính là nghĩ ra được. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại trước mặt mọi người hướng phía Dạ Vân quỳ xuống. Không quan tâm người khác có biết hay không bộ này khô lâu bên trong là hắn Ferdinand linh hồn, cái này kỳ thật căn bản không trọng yếu, chỉ nói lấy Ferdinand lòng tự trọng, có thể làm ra hành động như vậy, vậy giống như thiên băng địa liệt giống như hành động rồi. Đủ để thấy hắn giờ phút này nội tâm khuấy động. Cũng khó trách Dạ Vân sẽ như thế thất thố. Dạ Vân, âm mưu quỷ kế không thể thành đại sự. Ta thừa nhận trước kia ngươi vừa tiếp nhận Hùng Ngưng lĩnh, kế thừa nam tức lúc lãnh địa nghèo rất mồm tơi, ngươi vậy không có chút nào tài nguyên bối cảnh tại loại này cực đoan tình huống dưới, ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vì lợi ích, làm ra một chút không thích hợp hành vi, không lý trí quyết định, không thích hợp mưu kế là có thể bị hiểu. Ngươi tin tưởng ta Dạ Vân. Ferdinand giống được tê tâm liệt phế, hắn khô lâu chập trùng hai tay kích động run không ngừng, đập lấy bộ ngực của mình, thành mẹ chịu một trận chiến, để cho ta cơ hồ mất đi sở hữu. Tôn nghiêm khí tiết danh dự tiền tài vẹn vẹn chỉ ở trong vòng một đêm. Thế sự luôn luôn khó liệu đúng không? Cho nên ta với ngươi từng có đồng dạng gặp phải cùng tình cảnh, cũng cho ta đối ngươi đã từng quá khứ cảm động lây. Đó là một loại như thế nào tình trạng? Là nho nhỏ một đồng tệ đủ để bức tử một đầu anh hùng hào hán. Đó là một loại như thế nào cảm giác? Là nửa bước khó đi, là khổ không thể tả, là im hơi lặng tiếng nước mắt ròng ròng, là như đối mặt vực sâu. Khó a thật là khó, thật sự thật là khó a. Nhớ lại trước kia, Ferdinand buồn vì tâm đến, liên miên ai thán mấy âm thanh khó. Bất quá hắn đoạt xá tại khô lâu bên trong, lại bi thương cũng vô pháp chảy ra một giọt nước mắt. Xanh dị u mang tại lỗ thủng song lỗ bên trong cháy hừng hực, tỏ rõ lấy hắn giờ phút này tâm tình khuấy động. Có thể lại khó hết thể đều đã đi qua không phải sao Dạ Vân. Trời đông đem trôi qua, gió xuân muốn tới bây giờ người, đã sống qua khó khăn nhất giai đoạn. Ferdinand thanh âm bên trong, xen lẫn một vẻ khó tả đau khổ cầu khẩn. Dạ Vân hiện tại, ngươi có lựa chọn. Ngươi có thể một lần nữa nhặt lên đã từng bị ép bỏ xuống tôn nghiêm, vinh dự, khí tiết. Có thể trở thành một tên hợp cách quý tộc. Đế quốc sống lưng. Dân tộc anh hùng. Khoảng thời gian này ta đã nghiêm túc nghiên cứu qua đế quốc thế cục. Yes, đúng vậy. Không sai. Đế quốc đem nghiêng, lâm vào tràn ngập nguy hiểm của cảnh. Nhưng, tuyệt không phải không có cách nào cứu vãn. Ferdinand hai tay giơ cao, làm ra thành kính hình dạng, Dạ Vân dưới mắt việc cấp bách đứng sẵn sàng ra trận, kiếm chỉ đông nam. Bởi vì cùng thú nhân ở giữa chính là chủng tộc chi tranh. Tiếp theo giải cứu cờ dị đi hành tình. Bởi vì cùng tử vong giáo đoàn chính là cuộc chiến chính tà. Hồi đầu lại thẳng hướng đế quốc đông bắc. Bởi vì cùng yến dạ đế quốc chính là dân tộc chi tranh. Cuối cùng, phát hịch văn chiếu thiên hạ. Bởi vì cùng ngụy đế giả vương chính là đại nghĩa chi tranh. Ferdinand âm thanh chấn đại điện, dựa vào lý lẽ biện luận nói, đây là bốn tranh chi thế, rất có triển vọng vậy. Tuyệt đối không thể lại nghe cái này lê tầm dị dạng quái thai chống môi kêu lưới, yêu ngôn hoặc chúng, ứng liền có thể chém tới đầu lâu. Sửa đổi tận gốc. Ferdinand bỗng nhiên một chỉ một bên bèn, người này xem xét chính là loại kia đấu kỵ thành tính, chưa thỏa mãn dục vọng, gian xảo xảo trá người. Loại người này hắn vĩnh viễn không hiểu được ngàn năm gia tộc nặng nề cảm cùng lịch sử cảm giác. Ngươi như nghe hắn cho dù diệt Dỗ Nạ đạt được mối liên ở hành tinh cũng không khác hẳn với mở ra chiếc hộp bẹn đỏ ra. Đế quốc lâm vào khổ sở vô cùng, sinh linh lâm vào đổ thán nỗi khổ. Chúng ta thân là quý tộc, lại thế nào sa đọa mục nát, vậy tuyệt không thể không có chút nào một điểm tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Nếu ngươi khăng khăng tin vào với hắn đi quyển cầu sự tình đứng ngoài cuộc bèn bèn an phận ở một góc chỉ lo thân mình cho dù ngươi tự lập làm vương, xứng đế ba tỉnh. Tương lai vậy thế tất sẽ lâm vào, in giả đế quốc hóa cổ sẽ dạ phỉ nổ bóp sần quang minh giáo đỉnh chắn giang gian nan tình cảnh. Ferdinand ngữ trọng tâm trường nói, dạ vần ta không sợ người khác biết ta chính là Ferdinand. Ta Ferdinand hôm nay chịu quỷ gối điện hạ, chính là nguyện ý người ủng hộ ngươi xưng đế vì vua. nguyện ý trung thành với ngươi. Có thể ngươi nếu thật sự muốn trở thành một tên hợp cách quân vương nhất định phải đi đại đạo, đi đường ngay, đạp con đồ, mà không phải tin vào tiểu nhân sang luôn. Như độc kế tính tư lợi tung ác dụng. Dạ Vân bệ hạ nói tóm lại, nói mà tóm lại Ferdinand trùng điệp dập đầu, nạp lao thần gián. Có thể dùng đế quốc nguy mà phục an u tối mà khôi ánh sáng. Chương 650, u, mà, phục, minh, 2, chương 650, u, mà, phục, minh, 2, giống. Sau khi Ferdinand câu nói sau cùng nói ra miệng lúc, nguyên bản ngồi ở ghế đá ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt ngưng trọng Dạ Vân, đống nhiên đứng dậy, phát ra một tia chớp gầm. Cái này tiếng giống, như sấm rền cuộn cuộn, như cửu tiêu đung đưa. Nhưng mà càng kinh khủng chính là, cái này tiếng giống lại kéo dài không dứt, phản phất long âm, càng như hổ khiếu. Lồng ngực cộng minh trầm thấp thở dốc, khiến mọi người ở đây dùng mình, choáng váng. Lâm vào thấu xương trong sự sợ hãi. Nguyên bản ánh đèn sáng chói phòng hội nghị, trong khoảnh khắc đỏ thắm một mảnh. Tựa như tất cả mọi người bị đống nhiên thả vào máu bại bên trong. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, đều là xương máu mênh mông. Mũi chỗ hút, đều là tanh máu cay đắng. Nhưng còn không có xong, đưa tay không thấy được năm ngón xương máu bên trong, thỉnh thoảng có hỏa diễm tập đầu, có hàn băng đông lạnh chân, có vết nứt xé thân đây, đây là lực lượng phát tác. Sau một khắc, toàn bộ trong đại điện bao quát bị đồn, Ezic, Chịp Lịch Gà. Ở bên trong tất cả mọi người đều hãi nhiên kinh hồn, ào ào từ ghế đá lăn lộn mà rơi, quỳ gối trong đại sảnh. Cho dù Lạc Dục cũng không ngoại lệ, bởi vì lại không phụ phục tại Dạ Vân dưới chân lời nói, hắn đoạt xá bộ này khô lâu thân mắt thấy là phải hôi phi yên diệt. Trong huyết vụ, đột nhiên bốc lên hai vẻ sáng chói, chói mắt, chí cực kim sắc cổ sáng đến, giống như thần linh mở mắt, hờ hững nhìn xuống sợ vỡ mật đám người. Không biết qua bao lâu, hoàn toàn chúa tể trong điện người sở hữu sinh tử thần linh cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm giọng lớn, vang lãnh, giống như tôi lấy vụn băng nói, "Tu mà phụ minh." Lời vừa nói ra, Ferdinand trong lòng lộn bộ một tiếng, lập tức ý thức được bản thân vừa rồi lời nói hơi quá. Bèn trong lòng đồng dạng lộn bộ một tiếng, nội tâm thầm than một câu chân long hiển tướng vậy. Vì bối trong điện dục trong lòng cũng thế lộn bộ một tiếng, thầm mắng Ferdinand ngu xuẩn. Người sở hữu bên trong, cùng Dạ Vân giao tiếp ít nhất, cũng liền thuộc được rồi. Mà giờ khắc này rút, vị này đã từng danh mãn đại lục thất giai cựu tình cường giả đỉnh cao, đem chính mình coi là quang minh chi chủ tại nhân gian thiên hạ hành đầu, nhưng trong lòng thoáng chốc rõ ràng này câu nói hàm nghĩa chân chính. Câu nói kia nói thế nào? Nếu không phải quý tộc, thấy Dạ Vân như hết đáy giếng nhìn trời tháng trước, như là quý tộc, thấy Dạ Vân như trong lòng tức nhìn làm bên ngoài khôn. Mà câu nói này, chính xuất từ tại cùng hắn tại máu trong nhận sớm chiều trung đụng Ferdinand miệng. Dạ Vân là ai? Dạ Vân là tự tay giết Ferdinand thủ phạm, là tự tay vặn rơi hắn hai cái cháu trai đầu lâu máu địch, là dẫn đến hắn thân bại danh liệt, gia tộc gãy phong cửu nhân, là cùng sệ Dạ Phi nổ cấu kết, hại chết đại đế Haber, khiến đế quốc pháp điện tiêu sạch thí con người. Ferdinand ha có thể không hận? Có thể cho dù đối Dạ Vân ôm lấy như thế giả dích hận ý Ferdinand, tại máu trong nhẫn bình tĩnh ôn hòa đánh giá Dạ Vân lúc, lại cũng có thể phát ra từ phế phụ từ đáy lòng nói ra câu kia tán thưởng cùng khích lệ chi ngôn. Đã từng dục khinh bị quân quý, khinh thường chính trị, thống hận mục nát, có thể giờ phút này quỳ gối Dạ Vân dưới chân, quỳ gối trong huyết vụ, đột mới hoàn toàn tỉnh ngộ, như bài trừ tu vi, hắn tại Dạ Vân trước mặt, kỳ thực không chịu nổi một kích, không đáng giá nhất tới. Bởi vì Dạ Vân loại người này, ngày bình thường biểu hiện ra hoặc hèn hạ, hoặc vô sỉ, hoặc hạ lưu, hoặc nói chêm chọc cười, hoặc không có chút nào đứng đắn chi sắc. Nhưng này hết thảy đều xây dựng ở không có người chạm đến hắn vậy ngược thời điểm. Như một khi có người phạm hắn cấm kỵ, đặt hắn chỉ đỏ, cứ việc chỉ là ý niệm sắp nổi, Dạ Vân khủng bố liền sẽ tựa như núi cao đất bằng nô lên, đem người bao phủ, làm người ngạt thở. Giống như giờ phút này giống như, huyết vụ này bên trong cũng không phải là chỉ có Dạ Vân lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, càng tràn ngập ngưng tụ như thật giống như sát ý sát cơ như đao như trầm, tỉ mỉ không suy đâm cắt tại mọi người trên thân thể cùng trong linh hồn. Tại máu trong nhẫn thời gian khá là khô khan nhàm chán, Ferdinand từng không chỉ một lần phòng chế qua, hắn duy nhất có thể sống cơ hội chính là không thể đối cự long xạ dồn cùng đám kia nhiệt huyết sông lên đầu đời thứ hai thống hạ sát thủ. Nếu không hắn tại Dạ Vân trong lòng sớm đã có lý do đi chết. Mà bây giờ, hiển nhiên, Ferdinand lại một lần nữa xúc phạm Dạ Vân bảy ngược. Ai? Ferdinand lão đệ kiếp sau điểm tâm nhỏ đi. Rụt trong lòng ú mà thán. Thời khắc này Dạ Vân nghiễm nhiên đã nổi giận. Đối Ferdinand sát y đã như sơn băng hải tiếu giống như rồi rào vô cùng. Đừng nói hắn, cho dù là Ezic, vì đồn. Mấy người cũng không thể không đi theo thụ này khổ phạt. Vì trên mặt đất đầu đầy mồ hôi một tiếng không dám lên tiếng. Tại máu trong nhẫn lắng đọng lâu như vậy, dù đối với mình tại Dạ Vân trong lòng địa vị càng tự hiểu rõ. Hắn lại không dám mở miệng quên. Vành. Chính đang tất cả mọi người coi là Ferdinand hẳn phải chết thời điểm, cửa phòng họp lại đột nhiên bị phá tan rồi. A, ngay sau đó, cổng truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Đại nhân, Vô Đồ Mai Sở Vương quốc công chúa đến rồi. Là Betty thanh âm truyền bảo. Hô hào hào, sau một khắc, trong đại điện giống như huyết tương giống như đỏ thắm xương nồng đống nhiên vừa thu lại, chim mỏi về tổ giống như trở lại Dạ Vân thể nội. Dạ Vân mặt như hồ phẳng lặng, trong hai tròng mắt kim quang nhàn nhạt tần đi. Vừa định mở miệng, cổng liền đi tiến vào rồi mấy người. Đi đầu một người, thân mang hoa lệ váy bảo, là Dạ Vân phòng chế lọ lì ta màu hồng cổ tích váy. Người này khí chất tôn quý, dung nhan bất phàm, một đầu mạnh mẽ tóc dài quan xoắn như hải tảo, lại thêm trên váy các loại thủy tinh treo khoan trang sức, càng thêm sáng lấp lánh tản mát ra bụ lỉnh quan mang. Trên chân màu trắng đầu nhọn giày cao gót, nện bước bước chân mèo, đem công chúa thân phận phụ trợ vô cùng sống động. Sau lưng còn đi theo một người, thân mang màu đậm pháp bảo, xem xét chính là pháp sư. mà lại trước ngực còn đeo pháp sư công hội huy chương. Đồng dạng màu da trắng nõn, tư sắc tươi đẹp, mặt mày như xương. Trừ cái đó ra, phía sau hai người còn đi theo hai cái thân mang áo giáp siêu phẩm hộ vệ. Chính là bộ đồ mà Sở Vương quốc chế thức áo giáp. Nữ hài đạp trên bước chân mèo, một mặt ngạo nghễ, chậm rãi đi vào đại sảnh, ánh mắt đi tuần tra một vòng, châu ngọc tròn nhuận nhướng mày, các ngươi ai là giả vẩn? Nàng đích xác không tìm được cái kia trong ấn tượng sắp ở ra dám giản mua lão đầu. Có mấy cái cũng rất giống, nhưng cũng tiếc, nhìn kỹ phía dưới đều không phải. Hai cái là khô lâu, một cái là ghê tởm bồ lìn. Không có việc gì, các ngươi đều hay bình thân. Nhìn qua quy củ quỳ trên mặt đất nên đón bản thân đám người, Sở Tỷ Phan Nghị và Sino thành thói quen nói. Ezit, Linh, Vị Đồn, Tô, Rút, Ferdinand, Chím Linh Gà, Bạch Nguyệt, Ini, Ben. Tìm Dạ Vân chuyện gì? Dạ Vân lông mày đồng dạng nhăn lại, có chút không vui mà hỏi. Thật sự là hắn không biết trước mặt mấy người kia. Bất quá bộ đồ mải sở thủ, lại sớm muộn sẽ báo. Ta Sở Tỷ Phan Nghị và Sino bộ đồ mải sở vương quốc công chúa muốn tìm hắn từ hôn. Sở Tỷ Phan Nghị từ tốn nói. Từ hôn? Dạ Vân càng thêm nghi ngờ, không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn giống như là chúng ta, ủy nhập vào người bình thường giận dữ hét, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đáng người, sư phụ, giết hắn, nhanh. Sở Tỷ Phan Nghị một chỉ Dạ Vân, mau giết cái này náo tàn tiểu thuyết thấy nhiều rồi ngốc bức.